Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người như ánh sáng huyền diệu quang lưu ly, bao ngọc trong tay liệu pháp thật diệu kỳ. Người đem ánh sáng ngàn nến soi lung linh, chữa thân tâm bệnh cho thế gian muôn loài. Người như nến sáng soi rọi cho tâm con, trong vòng u mê bóng tối đời lầm lạc. Người như ánh sáng trong suốt hơn pha lê, coi tình lưu ly ngự trị nơi cung trời. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. A Di Đà Phật, quý vị biết ngày nay là ngày gì không ạ? Ngày gì? Vía Phật Vật Diệt Sư. Chúng ta có những cái ngày lễ vía ở trong năm, mỗi vị thì có ngày lễ vía. Ví dụ như Quan Âm thì có 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, đản sanh, thành đạo và xuất gia. Còn Đức Di Lặc là mùng 1 tháng 1, tháng Giêng. Đức A Di Đà thì vào ngày 17 tháng 11. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngày đản sanh ngày rằm tháng 4. Ngày xuất gia ngày mùng 8 tháng 2, ngày thành đạo mùng 8 tháng 12, ngày nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2. Và Đức Phật Diệt Sư là ngày 30 tháng 9. Nhưng mà ngặt có nổi là bữa nay ngày 29, ngày mai 1 rồi, không có 30. Nên bữa nay hàng ngày 29 vẫn là ngày vía Đức Diệt Sư. Và quý vị thấy là các cái chùa thường thờ mà Phật Diệt Sư ở phía trước, mà không phải là thờ có một vị đâu, quý vị thờ tới 7 vị lần. Có nhiều người thắc mắc tại sao Đức Phật A Di Đà không thờ 7 vị. Bước đạt 7 bước qua sen phải thờ 7 vị chứ. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bước 7 bước qua sen sao không thờ 7 vị. Đức Phật A Di Đà xong thờ 7 vị, mà Phật Dược Sư cũng là giáo chủ phương Đông của một cõi như Tây Phương Cực Lạc thôi, tại sao ông ta là thờ 7 vị không, cái gì? Nên nhầm người không hiểu cái này. Rồi vào đầu năm chúng ta có khai đàn Dược Sư, tức là khai đàn vào mùa xuân. Mùa xuân thì cây cỏ đâm chồi, trăm hoa nảy lộc. Và mùa xuân thể hiện cái sức sống tràn đầy giữa sống, như là chúng sanh sau một cơn bệnh được rưới nhường để trở nên tốt tươi, xanh biếc. Nên ta chọn mùa xuân, ta khai đàn Diệt Sư vào đầu năm. Và thường đàn Diệt Sư đầu năm ta gọi là đàn Diệt Sư Thất Châu. Ở Huy Châu là châu báo, như Thất Châu, đàn Diệt Sư có 7 vị. Như vậy thì tại sao lại là Phật Diệt Sư có 7 vị? Tại vì ở phương Đông không phải có một vị Phật Dược Sư của gì mà có gì 7 vị Phật Dược Sư lần. Ở phương Đông mỗi vị Phật đều tu theo một công hạnh khác nhau. Tất nhiên là cái công hạnh của ngài tu công hạnh gì sẽ được thành Phật và để cứu khổ chúng sanh. Dược sư có nghĩa là gì? Dược á là thuốc, sư là thầy, là ông thầy thuốc trị bệnh khổ của chúng sanh. Chúng sanh khổ cái gì thì ông thầy thuốc đó trị bệnh khổ đó. Ví dụ như chúng sanh có thân và tâm thì chúng sanh khổ vì thân và chúng sanh khổ vì tâm. Cái thân của chúng sanh á khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi bão lũ, bởi thiên tai, bởi chiến tranh, bởi tai nạn, bởi khiếm khuyết các cái căn ở trên người của mình. Như vậy thì đó là khổ bởi thân á. Còn khổ bởi tâm á là gì quý vị? Là hoàn cảnh không ưng ý, nghịch lòng, rồi á là thương nhau không sống gần nhau được, xa nha, mà ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Khổ bởi á là phiền não người ta đem đến cho mình, đó là khổ tâm á. Nghịch ý, nghịch lòng mình khổ, nói người ta không nghe khổ, muốn không được khổ. Như vậy thì chúng ta có thân và tâm thì chúng ta có khổ thân và khổ tâm. Thì Đức Phật Dược Sư là một cái vị thầy thuốc chữa cả hai cái bệnh khổ cho chúng sanh, khổ thân và khổ tâm luôn. Như vậy thì Đức Phật Dược Sư có 7 cái vị Phật ở phương Đông, chứ không phải là chỉ có một, nên gọi là Dược Sư Thất Châu. 7 vị Phật đó thường các cái chùa chúng ta thấy thờ cả 7 vị luôn. Như vậy thì cái đàn đầu năm ta gọi là đàn Dược Sư Thất Châu. Và mỗi vị thì đều có một cái công hạnh tu hành riêng biệt để đạt được đạo quả. Nhưng mà 7 vị cùng cái mục đích là cứu khổ cho chúng sanh, cứu khổ thân và khổ tâm. Nên mình nghe nói là Dược Sư, mình cứ nghĩ là Đức Phật Dược Sư là chỉ cứu bệnh cho người ta thôi. Có nghĩa là ai bệnh ai quạng đó. Nên thường thường mình bệnh cái mình lập đàn Dược Sư. Chứ thực ra bệnh này là bệnh khổ chứ không phải là bệnh thân. Bệnh thân là một trong những bệnh khổ. Nên người ta nghĩ là Đức Phật Dược Sư cứu cái bệnh thân của chúng ta không á quý vị, thì chúng ta hiểu không hết ngài. Tại vì ngài cũng cứu bệnh thân luôn á, nhưng mà bệnh thân là một bệnh khổ trong vô số bệnh khổ của cái thân này thôi. Mà con người ta khổ thân và khổ tâm. Nên ta nhắc lại nè, khổ thân mình có cái gì? Thứ nhất là già nè, cái bệnh già, cái bệnh là nhiễm trùng đau yếu rồi đó. Cái bệnh chết, tức là khổ những cái khổ đó đó, cái thân mình á. Rồi bị thiên tai, đâu mình ở ngoài Trung bị bão kìa rồi đây. Bị bão lũ, bị thảm họa, bị tai nạn, bị nghiệp quả, bị thiếu căn, vân vân. Rồi bị áp lực cuộc sống bởi lên cái thân này, phải lao động mệt nhọc rồi đó. Tức là áp lực cuộc sống đó, mình phải thức khuya, dậy sớm, lao động mệt nhọc thì phải ảnh hưởng tới thân không? Đó là khổ thân đó. Chứ không phải là Đức Phật Dược Sư chỉ có cứu khổ duy nhất là cái bệnh trong thân, mà khổ của tất cả các cái mà đem đến cho cái thân mình đau khổ. Cái đó là cái thứ nhất. Và ngài cứu tất cả cái người mà bị khổ tâm. Tâm mình khổ nhiều lắm. Nghịch ý nghịch lòng là cầu bắt đắc á. Ai nghịch ý nghịch lòng mình á là mình khổ ghê lắm. Nhất là con mình á, nhất là chồng mình á. Có nhiều người nói thầy, con tức quá trời tức luôn thầy ơi. Chồng con dạy hoài không nghe, nói hoài không nghe, dạy như dạy con gì mà cũng không nghe. Nam mô Phật. Nó có nhiều người á quý vị, nghịch ý nghịch lòng mình, kể cả những người xung quanh. Má con nói hoài bà có nghe đâu thầy. Ba con kêu đi chùa hoài không chịu đi, tức chết luôn. Quý vị rồi thấy không? Tức là nghịch qua nghịch lại gì ở trong lòng á. Nghịch ý là cầu bắt đắc á. Trong cái tâm mình cầu bắt đắc nó không được á thì chúng ta khổ. Rồi ai nói chúng ta sanh tâm phiền não, nó khổ lắm. Phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn giận đó quý vị. Vui quá thì trái tim mình nó cũng đập, mà giận quá ngực mình nó ngăn, tim mình nó đập. Buồn quá quý vị thì ngủ không được, lăn qua lộn lại coi có khổ chưa. Đó cũng là khổ đó. Rồi khổ do phiền não đó. Rồi quý vị thương yêu thấm thiết đậm đà kẻ nam người bắc tới nhau không được. Nhằm khi hai người có vợ có chồng và thương yêu nhau, quý vị đâu có cách nào đâu tới. Và do đó ở bên đây bên kia nhắn tin không à, vì khổ không chết luôn. Nhìn thấy không? Đó gọi là ái biệt ly khổ, khổ tâm đó. Còn gặp mặt á, là vợ bé của ông chồng, hoặc là gặp mặt con dâu, hoặc là con dâu gặp mặt bà vợ chồng, tối ngày cứ lạng lạng qua lạng lạng lại, thấy tối ngày mà mặt thấy ghét, mà cứ gặp hoài, cái gì khổ tâm lắm. Trong cái trường hợp đó khổ tâm đó, tức là tâm ta đau khổ đó. Thì Đức Phật Dược Sư á, Ngài cứu khổ luôn cả những cái tâm bệnh của chúng sanh, cứu khổ trên triệu chứng và cứu khổ là trên căn bản của tất cả đau khổ luôn. Nên các ngài có những cái công hạnh tu tập khác nhau để diệt trừ đi tất cả các khổ thân và khổ tâm của chúng sanh do cái công hạnh tu tập của ngài. Nên dựa vào 7 công hạnh tu tập của ngài, nếu chúng sanh nào thực hiện theo 7 công hạnh tu tập này, quý vị, thì chúng sanh sẽ vượt khỏi cả khổ thân và khổ tâm trên chu trình của nhân quả cũng như trên chu trình của giác ngộ, là sẽ vượt qua được hết. Như vậy thì hôm nay á là cái ngày vía Đức Phật Diệt Sư, quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau về những công hạnh này, các ngài tu công hạnh gì và chúng ta sẽ thực hành theo những công hạnh gì mà các ngài dạy. Chứ không phải là chúng ta chỉ thờ Phật Diệt Sư, chúng ta bái lại Phật Diệt Sư gia hộ chúng ta hết bệnh á, thì cái đó chúng ta hiểu về Phật Diệt Sư còn chưa có sâu. Chúng ta hiểu ngài như là thần quyền chứ không phải là Phật giáo. Thần quyền khác với Phật giáo. Thần quyền là cầu khẩn ban cho, phải không quý vị? Còn Phật giáo nguyện mà được, có nghĩa là mình nguyện muốn gì đó rồi cầu Phật gia hộ cho mình đạt thành sở nguyện sở cầu gì đó. Còn thần quyền là cầu xin, còn Phật giáo là cầu nguyện. Cầu nguyện khác với cầu xin. Cầu nguyện là mình đặt ra cái hướng vậy rồi mình quyết chí mình tu tập sẽ đạt được vậy, đó gọi là cầu nguyện đó. Còn cầu xin không làm gì hết trơn á, là người ta muốn người ta ban cho những cái đó. Ví dụ xin cho con hết bệnh, xin gia đình con mạnh khỏe, xin cho con là trúng số, xin cho con trẻ đẹp, vân vân. Như cái đó gọi là cầu xin đó, là thần quyền chứ không phải là Phật giáo. Cái đó là thần đạo chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo không có chuyện đó. Phật giáo cầu nguyện, mình nguyện là hồi hướng tất cả các phước báo công đức về cái này, rồi chúng ta sẽ được thành tựu như cái chúng ta nguyện. Mười phương chư Phật gia hộ giúp cho chúng ta sẽ đạt thành sở nguyện sở cầu của mình khi chúng ta tu tập để mà giải đi các cái nghiệp chướng quan gia. Khi chúng ta làm lành làm phước, cúng dường bố thí để giải đi bao nhiêu nghiệp chướng phiền não ở tâm mình. Khi chúng ta là tu tập để giải phóng tư tưởng đi đến sự giác ngộ mà không còn khổ cảnh giới của thế gian nữa, thì Đức Phật và Long Thiên Hộ Pháp sẽ độ chúng ta điều này. Chính là mình nguyện là đặt ra một cái hướng ở đó, và trên cái hướng đường mình đi đó sẽ cầu mười phương chư Phật gia hộ cho mình dẫn bước để đi, tạo điều kiện tốt đẹp cho mình để đi, và tạo điều kiện là thuận lợi cho mình để người ta tiến bước lên thành tụ sở cầu sở nguyện. Thì cái đó là độ á. Còn mà ông ta cầu khẩn lên nguyện giấy để ban cho này, để ban cho kia, ban cho nọ, nhưng không phải là Phật giáo đâu, đó là thần quyền đó. Mà thần quyền này không có. Có mà không có thần quyền. Ông thần không thể nào ban cho chúng ta quyền năng đó được. Có thể như thế này nè. Ví dụ như chúng ta bị bệnh thì các ngài có thể trị chúng ta hết bệnh đó. Chúng ta bị một cái gì đó, tai nạn gì đó, các ngài có thể đỡ cho ta được đó. Thần lực mà, thần lực làm được mà, sao không được. Nhưng mà cái gốc của vấn đề đó không giải quyết được. Ví dụ như là nghiệp mình nghiệp bệnh, người ta có thể, bác sĩ có thể cứu được nghiệp bệnh mình hay không? Bác sĩ không cứu được nghiệp bệnh mà bác sĩ chỉ cứu được cái triệu chứng bệnh. Ví dụ như mình lên máu, bác sĩ cho viên Adalat nó xẹp cái máu mình xuống, mai lên tiếp. Tức bác sĩ không cứu được cái nghiệp bệnh mình phải bệnh, bác sĩ chỉ cứu được triệu chứng của bệnh mà thôi. Thì thần quyền cũng vậy, quyền năng có thể cứu được triệu chứng đó thôi, rồi ngày mai bệnh tiếp. Mình xui bữa nay, các ngài có thể giúp mình qua cái xui hôm nay, nhưng ngày mai dướng cái xui khác. Tại vì cái nghiệp mình đã gieo nghiệp ác, phải gặt cái quả báo ác thôi. Đủ duyên là gặp, đủ duyên là gặp. Không giải quyết được tận gốc của cái nhân mình gieo. Nhưng mà nhà Phật giải quyết được tận gốc cái nhân gieo. Chứ người ta không nói là các vị thần không có thần lực đâu, có gì có đấy, có thể giúp mình được đấy. Nhưng mà giúp được tận gốc của nhân quả. Nên có những người quý vị, người ta buôn bán, người ta đi chụp bùa, hỏi về đắt hơn không? Đắt đâu có gì. Có thật đấy. Nhưng mà nó có nhiều cái hệ lụy đằng sau lắm. nhất là đi theo vậy đó hoài cái dính vô luôn. Cái thứ hai nữa là mình cúng bái cho người ta, không cúng bái cho người ta quay lại nhằm khi người ta phá mình. Nhưng mà cái này không phải là của người ta cho, mà chính là cái phước của mình đó. Nhưng mà cái này người ta tạo nhân duyên sớm hơn thôi, người ta có cái khả năng người ta thúc đẩy cho người khác đi vào mua thôi. Nhưng mà đó cũng là cái phước của mình chứ không phải là của người ta. Nhưng có một cái điều, có gì? Nhưng ở chỗ đây là có một cái điều. Chúng ta thấy vậy đó, ta theo gì cái chu trình tự nhiên nó xảy ra, mà mình ép nó xảy ra nhiều quá thì mình cũng hưởng sớm mau hết cái phước của mình. Ví dụ như mình bình thường thu nhập có 100, giờ thu nhập có 1 triệu, mà trong kho phước báo mình có 10 triệu à, 10 ngày đức hết rồi. Nên nếu mà mình không tạo cái phước báo ra thêm, quý vị giàu cho người ta độ mình cỡ nào độ nữa thì cũng hết cái phước báo đó sớm lắm, gọi là tổn phước á. Mình lấy hết nè, mình lấy hết, tại mình kiếm tiền dễ quá, mình ăn xài nha quý vị, mình ăn xài từ từ nó cũng hết, là không giải quyết được tận gốc của nó. Tận gốc nó là phước báo đó. Nên Đức Phật Dược Sư ở phương Đông giống như là phương Tây vậy đó quý vị, là cõi Phật quốc độ phàm thánh đồng cư độ. Ở nơi đó Đức Phật Dược Sư cũng độ tất cả chúng sanh nào mà niệm tới danh hiệu của Ngài, cầu Ngài gia hộ khi sống được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng đông phương. Nhưng mà thường thường chúng ta có thói quen là niệm về Tây Phương Cực Lạc không à, ít có ai niệm về đông phương lắm. Mình thờ vậy chứ mình không có niệm đông phương, chưa bao giờ thấy là ai niệm đông phương, ít lắm. Có chắc là mình không nghe quý vị. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, mai mốt nguyện sang Đông Phương Tịnh Độ Trung, sao nó trẹo trẹo rồi nghe không quý vị, không thấy ai nguyện phải không? Nguyện sang đông không thấy, mà nguyện sang Tây á thì chúng ta thấy không quý vị. Như vậy thì bảy Đức Phật Dược Sư sẽ có bảy công hạnh tu mới thành Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì năng nhân tịch mặc, tức là từ bi thương yêu chúng sanh, và tỉnh lự thiền na trước tất cả cảnh trần phiền não không làm rung động được tâm Ngài, và cảnh giới xung quanh không làm động được tâm Ngài. Cái đó gọi là thiền na tỉnh lự, đi vào trong đại định. Đức Quan Thâm Bồ Tát thì quan sát tất cả chúng sanh nào là còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát thì tu theo cái hạnh là độ tận tất cả chúng sanh nào còn tội lỗi thì Ngài quyết không thành Phật. Do đó Ngài nói là địa ngục vị không, bề thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đó là nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy thì ta mới thấy mỗi vị Phật và Bồ Tát sẽ có một cái công hạnh tu. Và Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng có cái công hạnh gì để được thành Phật. Và thành Phật bằng công hạnh đó, và độ chúng sanh bằng công hạnh đó, sẽ thoát khỏi tất cả các đau khổ của bệnh thân và bệnh tâm. Đó không có gì. Nên trên bước đường và độ chúng sanh, trong đó có độ bệnh ở trong đó, chứ không phải là Đức Phật Dược Sư chỉ đơn thuần là độ bệnh cho chúng sanh không. Nên mỗi khi chúng ta bệnh, ta lập đàn Dược Sư, mà không lập đàn Di Đà. Lập đàn Di Đà người ta nghĩ là cầu siêu, lập đàn Di Đà Địa Tạng là nghĩ là cầu siêu. Chưa bao giờ thấy ai lập đàn Bổn Sư cả. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không thấy lập đàn Bổn Sư cái gì, mà thấy lập đàn Dược Sư. Tại vì cái tên gọi á, cái thuật ngữ á, dược là thuốc, sư là thầy, ông thầy thuốc, thì ông thầy thuốc cứu bệnh. Ở dưới dân gian á là ông thầy thuốc cứu bệnh. Cho nên mình bệnh khổ, bệnh gỗ, bệnh nan y, hoặc là những cái bệnh gì mà bệnh viện nó nói là đi về ăn gì ăn đi rồi đó, có gì về nhà má con, về nhà ăn gì được thì con mua cho má con ăn đi đó, đó là biết cái bệnh đó tới đó, tới lập đàn Dược Sư rồi đó, có gì đấy ông bệnh đó. Gần như bác sĩ nó bó tay bó chân mới nói câu đó, chứ mà bác sĩ không có bó tay bó chân đâu có nói câu đó. Về ăn được gì ăn đi, dạ thưa còn nước nào nữa đâu, ăn cỡ này còn ăn gì được nữa, ăn cái gì không, bệnh tới cỡ đó ăn đâu có vô nữa đâu mà ăn, mà người ta kêu về ăn gì được ăn đi, làm biết là ăn không được cái gì rồi đó. Đức Phật Dược Sư là cứu bệnh là một phần thôi quý vị, nhưng mà có cứu thật đấy. Tại có mấy cái đàn, nhất là ở ngoài Nha Trang á, có anh này vô đây đi học quý vị, bệnh rất nặng. Gia đình lập cái đàn Dược Sư, cái gì mà lập càng ngày tụng càng tỉnh, càng tỉnh, càng tỉnh. Thầy thấy nhiều lắm, nhiều người ở dưới quê vậy đó, lập đàn Dược Sư tụng khỏi bệnh. này có trong dân gian đó chứ không phải không có đâu quý vị, nên người ta thường hay lập. Nhưng mà nó phụ thuộc vào con cháu gia đình đó. Nếu con cháu gia đình càng đông, càng thành tâm, càng trai lạc, càng phóng sanh cúng dường bố thí trong những ngày lập đàn đó quý vị thì nhanh lắm. Nghĩa là phục hồi rất nhanh, nhất là tâm của con cháu đó. Tại có cảm có ứng mà. Cảm mạnh nhất là tâm con cháu. Tại sao? Tại vì con cháu thương yêu người nhà mình nhất. Cái người khác cầu giùm á, quý thầy cầu giùm cũng không bằng con cháu cầu nữa. Không phải quý thầy không có năng lực bằng con cháu, mà quý thầy không có tâm thương cái người bệnh đó bằng con cháu ruột của họ thương. Dầu sao cái gì quý thầy tu cũng đâu phải thánh. Thương thì thương thôi chứ đâu phải thương kiểu như cha mẹ của mình. Nên những cái người nhà thương người bệnh là thương cha mẹ, em út anh em mình, sẵn sàng hiến thân của mình luôn nữa. Mới vừa rồi á, quý vị ở bên Úc là có ông người cha quý vị, con đứa con gái 15 tuổi hư thận, cha dám lấy một trái thận thay cho con gái gì, nhưng mà thay 5 năm sau nó không chịu nữa quý vị, nó đào thải. 5 năm thay được 5 năm đó, bé được 21 tuổi rồi. Rồi bây giờ người mẹ bắt đầu cho tiếp cái trái thận của người mẹ. Đó quý vị thấy không? Cái người nhà mình, quý vị biết á, là mình cái bộ phận trong cơ thể mình lắc điền cái là quyết giảm sức khỏe mình xuống. Có thể tuổi thọ mình giảm xuống nó chứ không phải chơi đâu. Có thể thôi nha. Tại vì chúng ta lắc đi thì cái chức năng nó hoạt động sẽ thấp xuống, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong lúc phẫu thuật đó quý vị, nó sẽ chụp thuốc mê, nó sẽ gây mê, sẽ làm giảm đi cái mà nhảy bén của tinh thần mình xuống nữa. Rồi sức khỏe mình bị ảnh hưởng đâu nữa, vân vân nhiều thứ lắm. Nhưng mà tại sao á, là người ta lại cho vậy quý vị? Tại vì người ta thương thiệt. Thương con mình sẵn sàng cho luôn quý vị, cho mạng sống người ta cũng cho nữa. À, như vậy mình mới thấy được là tâm của người mẹ với người cha. Mà con cho cha mẹ thì hiếm, hơi bị hiếm á. Nhưng mà cha mẹ cho con thì nhiều lắm. Nhưng mà con cho cha mẹ có, nhưng mà nó hiếm lắm. Hiếm như ngà voi rồi chứ. À, hiếm như là cao hổ cốt. À, còn á, mà cha mẹ mà cho con á, thì ví như á, là sừng trâu. Còn con mà cho cha mẹ ví như sừng tê giác. Sừng trâu thiếu gì, thấy nó làm giả sừng trâu thiếu gì. Sừng tê giác thì lâu lâu mới có một miếng. Thấy không? Nói vậy thì chúng ta thấy đó, sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái. Tại sao? Tại có lòng thương nó kèm trong đó đó. Nên khi người nhà mình mà tụng dược sư, lập đàn dược sư quý vị, thì mình có cái tâm cảm lắm, thương nó phải cảm. Nếu mình tụng hết, mình tụng hết lóc, tụng hết lực luôn á, nghĩa là mình tụng mà quỳ mà không biết đau luôn quý vị. Thấy mẹ bệnh nằm đó quý vị, hồi vô là Nam Mô Phật Xà Phật Đế mà đọc mà mãi miết luôn á. Tất nhiên là người ta luôn luôn nào cũng tác ý cầu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai gia hộ cho mẹ mình, tác ý đó liên tục người ta không rời. Nhưng mà bây giờ mình đi tụng giùm coi vậy chứ cái tâm mình không cảm gì đâu, thấy thương là tội nghiệp thôi chứ nó không có thương cái tình thiêng liêng ở trong đó. Còn người nhà mình tính tình thương liêng đó, nên mình trai lạc, có gì trai lạc thật lòng, mình tụng thật lòng đó, mình quỳ thật lòng, mình mới có cái tâm cảm, cái lòng thành của mình đó, mới cảm ứng được mười phương chư Phật. Dưới hơn nữa nói lên cái tâm hiếu đạo của mình đối với cha mẹ nữa quý vị. Hiếu á, đi đến đâu á thì cảm động tới đó. Có gì người ta nói là hiếu mà cảm động cả trời đất luôn mà. Nếu con cái, nhất là con cái cháu chắc mà cầu cho ông bà cha mẹ mau lắm. Có gì, tại vì hiếu cảm cả trời đất. Nên cái tâm hiếu gì đó. Nhưng mà một người bình thường đây tụng thì không cảm được bằng vậy. Ví dụ quý thầy đi tụng không cảm bằng đứa con ruột của người đó tụng. Chỉ quý thầy đi hướng dẫn thôi có gì, chứ không cảm bằng. Tại tâm không toàn tâm toàn lực. Mình nói cái gì nói mà nói thiệt luôn á, làm sao toàn tâm toàn lực được. Quý thầy đâu phải chỉ có chuyện tụng kinh này không đâu, mà bao nhiêu chuyện chùa chuyện này nó phân tâm. Nên vô dầu cho nhiếp cỡ là nhiếp cũng không bằng đứa con. Đứa con lúc đó mà thấy mẹ nằm rên rồi, cái quý vị lên chắp tay là niệm miết thôi. Cứ là vô ráng cố gắng là lòng thân thành tha thiết, vừa tụng kinh vừa khóc mà cầu nguyện á, nghe lòng cảm vậy đó. Do đó mà có nhiều nhà đó quý vị, con cháu hợp lại lập đàn dược sư, thắp đèn cúng bông hoa, rồi phóng sanh, rồi sang băng đĩa ấn tống, rồi tổ chức cúng dường trai tăng trai phạn vân vân. tạo thành những phước điền hồi hướng cho những người bệnh đó quý vị. Mà ta nhiều người ta hết bệnh lắm á, thầy chỉ có mấy người hết rồi đó, hết luôn chứ không phải là hết ái nè. Nơi đó là có phước của quý vị, ta vượt qua, nó thắng được cái nghiệp ma của mình ở trong quá khứ, nghiệp ác mình trong quá khứ. Mình đã từng sát sanh, mình đã từng làm cho người ta đau bệnh, mình đã từng làm gây mất sức khỏe người ta, bây giờ mình bị bệnh tật ngày hôm nay nè, chứ không phải là như không mà mình bị bệnh đâu. Do đó mà đàn dược sư Thất Châu, tức là bảy vị Phật có bảy công hạnh. Nếu ai mà làm được bảy công hạnh này quý vị, sẽ vượt qua tất cả các cái đau khổ, kể cả bệnh trong thân và bệnh trong tâm. Mình có thể hồi hướng được cái phước báo công đức của tu tập này cho tất cả những người nhà của mình. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân ngày vía dược sư, chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này nha, với đề tài được mang tên là hạnh dược sư. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết đó là tại sao chúng ta thờ bảy vị chưa? Đó là tại vì phương Đông có bảy vị Phật dược sư, bảy vị Phật khác nhau á. Nào quý vị, có tên gọi khác nhau. Như vậy vị Phật hoặc là Bồ Tát là theo công hạnh tu tập của các ngài. Và chúng ta lại ví dụ như lại Phật, lại dạng Phật, hoặc chúng ta là lại hồng danh sám hối chẳng hạn, thì mình đọc lên một cái tên danh hiệu Phật, chúng ta lại xuống lại. Cái tâm mình á, thành tâm cảm lại vị Phật đó. Nhưng mà cái danh hiệu của ngài đọc để làm gì? Để cho biết cái công hạnh tu hành ngài vậy, mình hướng tới công hạnh đó. Mà chính công hạnh mà tu hành được thành Phật thì mình hướng tới công hạnh đó là hướng tới sự giải thoát giác ngộ. Tại vì các ngài đã giác ngộ giải thoát rồi, nên ta hướng về đó là cái nhân duyên lành để người ta gieo, để trong tương lai người ta thành vị Phật như vậy. Như vậy thì vị thứ nhất á, trong bảy vị Phật dược sư á, vị thứ nhất á, là thiện danh xưng kiết tường Như Lai ở cõi Quang Thắng, tất nhiên là cõi phương Đông, tên là Quang Thắng. Thiện danh xưng kiết tường Như Lai. Như Lai á, là Phật á quý vị. Trong thành tựu quả vị Phật thì có 10 cái danh hiệu mà thế gian tôn xưng. Như Lai ứng cúng, tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy là có 10 danh hiệu. Ở đây ta nói là thiện danh xưng kiết tường Như Lai. Như vậy thì cái đầu tiên là thiện danh xưng là tên, kiết tường. Vậy đây nó hai ý, cái ý thì thứ nhất là thiện quý vị, cái hai là kiết tường. Như vậy á, cái đầu tiên của tất cả các công hạnh mà để quay về hết bệnh khổ trong thân và bệnh khổ trong tâm á, là chữ thiện là đầu tiên. Nên thiện danh xưng kiết tường, mà có thiện mới có kiết tường, không có thiện không có kiết tường nổi đâu. Quý vị, kiết là gì? Kiết là không có giữ á, quý vị. Kiết tường có nghĩa là những điều mà lành đem đến cho mình, tức là đó gọi là kiết tường. Như vậy thì thiện danh xưng là Đức Phật dược sư quý vị tu theo hạnh thiện thôi để được cái danh xưng đó, đi đến sự kiết tường đó. Nên kinh Đại Bát Niết Bàn nhắc nhở người ta là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Muốn làm thiện phải bỏ điều ác không? Không bỏ điều ác sao làm thiện? Không bỏ điều ác làm thiện cũng như không có thiện gì đâu. Có gì? Tại vì khi người ta làm ác thì tức là không thiện, mà thiện thì tức là không có ác trong cái việc làm đó nha. Còn người làm lúc này thiện lúc này ác thì chúng ta không nói, tại nhiều nghiệp khác nhau. Nhưng mà trong một cái hành động thì nó hoặc là thiện hoặc là ác, hoặc không thiện không ác, chứ không thể một hành động nó vừa thiện vừa ác được. Còn hai hành động khác nhau thì có cái thiện có cái ác, nhưng mà trong một cái đó, quý vị, nếu ta bỏ ác thì chắc chắn nó là không ác không thiện, hoặc là nó là thiện, chứ không thể nào mà vừa có ác vừa có thiện trong một hành động được. Nên bất kỳ hành động nào mình làm nó độc lập đấy, mình thấy vậy là hành động làm mình độc lập đấy. Ví dụ mình nói nó khác hơn làm, từng hành động nó sẽ độc lập ra. Như trong hành động đó có gì mình bỏ các điều ác trong hành động đó và làm các việc lành trong cái hành động đó là chi ác mặt tác, chúng thiện phụng hành là chỗ đó đó. Chứ không phải mình bỏ tất cả các cái điều làm lành hết mình làm nổi đâu, nhưng mà mình kiểm soát từng cái một. Ví dụ như mình nói là kiểm soát đừng nói ác thì mình sẽ nói ra không thiện không ác hoặc là thiện. Nếu chúng ta không nói ác, ý nghĩa gì, hành động gì, nếu chúng ta làm hành động mà không không ác có nghĩa là không thiện không ác, hoặc giờ là thiện chứ không bao giờ có ác thiện ở trong cùng một cái hành động của mình. Nên tu thập thiện là tu cho đó, tu trên từng cái riêng lẻ của những cái hành động, ý nghĩ, lời nói và việc làm, tu cho từng cái riêng lẻ, kiểm soát nó từng cái một, thì người ta sẽ tu được thập thiện nghiệp đạo. Mà quý vị biết là thập thiện nghiệp đạo là nhân lành để làm nên các Bồ Tát, các cái vị thánh nhân, là bằng con đường thập thiện nghiệp đạo. Nên Đức Phật thuyết á, thập thiện nghiệp đạo ở cung rồng Ta Kiệt La là kinh thập thiện nghiệp đạo. Tất nhiên là có 10 cái nghiệp thiện mà tất cả chúng sanh có thể gieo ở trong pháp giới này. Như vậy thì thiện là không có ác, và thiện thì dẫn đến quý vị là thiền định dễ dàng, và thiện thì gieo được phước lành cho mình và cho tất cả chúng sanh, và thiện thì đó là dính đến lương tâm của người, tức là tâm lương thiện là tâm người đó, mà tâm người sẽ được làm thánh ở trong tương lai. Nên dứt phát những cái gì ác ta bỏ đi. Vậy ác là gì? Mình phải biết ác là gì chứ, mình không biết làm đó không biết ác không nữa. Vậy ác là gì? Ác là làm đau khổ cho mình, hoặc là đau khổ cho những người xung quanh, hoặc là đau khổ cho những chúng sanh xung quanh mình. Cái đó gọi là ác. Hoặc là đau khổ cho mình, hoặc là đau khổ chúng sanh xung quanh, hoặc là đau khổ cả mình và chúng sanh, thì cái đó gọi là ác đó. Nếu đau khổ cho mình là ác với mình, đau khổ cho người ta ác với người ta, đau khổ cho cả hai luôn, ác với cả hai luôn quý vị, thì đó gọi cực ác. Ác cả mình mà ác với cả người ta luôn. Như vậy mình là một chúng sanh đó, mình là một chúng sanh. Chúng sanh đó là chúng sanh hữu tình, có vui, có buồn, có hận, có ghét, có ghen, có ai quán trong đó. Mình là một chúng sanh. Nên đó mà mình làm thiện á, thì sẽ đem lại quý vị phước lành cho chúng sanh vô số, vô biên. Tại vì nào giờ ông ta làm ác rồi, nên bây giờ làm thiện có nghĩa là mình không làm đau khổ ai cả, mà mình toàn làm an vui cho người khác thôi. Đó gọi là làm thiện. An vui có hai loại an vui. An vui thứ nhất là an vui thế gian, loại thứ hai là an vui xuất thế gian. Chúng ta có thể làm cho người khác bởi hai loại an vui đó, và làm cho mình hai loại an vui đó. Loại an vui thế gian là gì? Là mình thỏa mãn những nhu cầu của những chúng sanh ở tại thế gian. Ví dụ như người ta không có gạo ăn mình cho gạo, không có tiền mình cho tiền, không có nhà mình cho nhà, bệnh cho thuốc. Đó là an vui của chúng sanh ở tại thế gian. Còn an vui xuất thế gian là gì? Là người ta không có pháp, mình đem pháp bảo lại cho người ta đó, cho băng cho đĩa, dẫn ta đi chùa, hướng dẫn ta tu tập quy y tam bảo vân vân. Thì đó là cái an vui xuất thế gian. Chúng ta có hai cái mình đem tới tác phước cho người ta, là phước thế gian và phước xuất thế gian. Theo nhân quả bình thường, người ta gieo phước thế gian thì được phước báo hữu lậu, quay lại trong thế gian để hưởng điều đó. Còn nếu mà chúng ta gieo cái phước báo xuất thế gian thì tương lai chúng ta sẽ xuất thế gian, vậy là tương lai chúng ta sẽ làm thánh. Còn nếu chúng ta gieo phước báo hữu lậu mà tâm chúng ta không còn cố chấp nữa, thì chúng ta sẽ được cái phước báo vô lậu và hữu lậu một lúc một. Có gì nó sẽ trang hoàn cảnh giới, và chúng ta sẽ được hai loại phước báo nếu không cố chấp. Còn nếu chúng ta mà giúp đỡ, tức làm thiện với người khác, mà tâm mình còn cố chấp, tức là tâm ta mong cầu phước báo, thì người ta sẽ không có phước báo vô lậu, mà chỉ có phước báo hữu lậu mà thôi. Nên con nhà Phật gọi là bố thí ba la mật, có nghĩa là bố thí không chấp. Có nghĩa là chúng ta cho vì lòng thương yêu, giúp vì phụng sự Phật Pháp, chứ không phải đó vì phước báo chúng ta mới làm. Nên con nhà Phật làm rồi phủi tay cái gì thì chúng ta sẽ được hai phước báo, phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Còn nếu mà mình làm á, mà mình cầu phước không á, thì mất đi phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu là phước báo giải thoát á, phước báo của chúng ta đi về cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì những cái phước báo đó cái gì, tâm không chấp mới có. Còn chấp còn bản ngã thì nó sẽ mất đi phước báo đó. Nên làm rồi phủi tay, đừng nhắc lại. Làm rồi gì phủi tay, tập phủi tay. Mình tập phủi tay á quý vị, là tập là đi đến cái cảnh giới ba la mật. Mà cảnh giới ba la mật là cảnh giới đáo bỉ ngạn. Nên con người ta có hai cái niềm vui, một cái niềm vui có và một niềm vui cái có không làm chúng ta đau khổ. Tức là chúng ta đã xả được cái có và cái niềm vui có, cái có, hai cái niềm vui lại. Một niềm vui có cái có, một niềm vui xả được cái có. Niềm vui xả được cái có là thánh, niềm vui có cái có là niềm vui bình thường của thế gian. Ví dụ người ta không có tiền, người ta cho tiền, không có gạo, người ta cho gạo, không có nhà, người ta cho nhà. Niềm vui có cái có. Có phải ông cho gì vui nấy không, đâu để ý kỹ, cho tiền, cho nhà, như nhà. Cho gì vui nấy, mình mà miễn tặng quà, cái là khoái liền rồi có gì. Nên ở đâu có quà là khoái à. Đi họp nè, họp tổ dân phố nè, đi kêu họp không ai đi chứ. Ông kia thông báo, bữa nay họp có quà nghe, Rồi quý vị ơi, không có chỗ ngồi luôn. Như vậy là phát hiện ra con người mình phái quà, đúng chưa? Nên mỗi lần họp hội phải có cái bao thư, có cái gì đó, lần sau đi kính mít hết trơn à. Rồi mà lần này đi mà không có nước uống, mà không có cái gì hết trơn, thôi nhức đầu, không đi. Bệnh đau bụng dữ lắm, không đi. Ôi, đưa con đi đi học thêm rồi. Hứa tức là đủ lý do chứ, mới cuối cùng không ai họp chứ. Nhưng mà tự nhiên có quà, có cáp, có bánh, có trái, có này nọ tùm lum chân chứ gì, thì bắt đầu người ta hết đau bụng, hết nhức đầu, hay gì đó. Rồi đi đủ chứ là thiếu ai chứ nha. Nên những cái tâm lý đối người là niềm vui có cái có. Cái đó là niềm vui của một chúng sanh bình thường, tại vì người ta sống nhờ cái có đó đó. Nên bây giờ có cái có là người ta vui, tại vì cái có đó nó sẽ phục vụ cho bản thân của mình, cho đáp ứng được trong cuộc sống. Sống nhờ cái có đó, không có cái có đó chết liền á. Thấy không? Có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có con, có cái, có vợ, có chồng, có của cải, vật chất, có danh, có gì trong xã hội. Nói chung chúng ta sống nhờ cái có đó, nên có cái có vui à. Ai có vui à. Tự nhiên làm lính cái đưa lên làm sĩ quan vui ha. Tự nhiên á, làm chúng viên lên làm chúng trưởng vui ha. Như vậy thì chúng ta mới thấy là chúng ta có gì vui đó. Như vui có với cái có là vui bình thường của thế gian. Ai cũng vậy chân á, ở ngoài đâu có gì. Hỏi thầy có gì không? Cũng có, nhưng mà ít chút. Có sao không có, thế gian mà mình đang sống thế gian mà có gì. Cũng có gì, quan hỷ nhưng mà lúc tu tập của gì người ta đỡ bớt cái tâm đó đi. Nhưng mà cái thứ hai là cái này á, là không phải ai cũng có đâu nè. Vui cái vui khi chúng ta xả được cái có. Hồi nãy vui cái vui dính mắc cái có. Bây giờ vui cái vui xả cái có là vui vui của bậc thánh nhân. Có tiền nhưng mà mình xả khỏi tiền, tiền không làm mình khổ nữa. Có chồng mà chồng không làm cho mình khổ. Có vợ, vợ không làm mình khổ. Có con không làm mình khổ. Có nhà, nhà không làm mình khổ. Có chức vụ không làm cho mình khổ. Cái niềm vui khi xả được cái có, chứ không phải mình dục bỏ cái có. Ai nói dục bỏ cái có thì cái người đó chưa hiểu Phật Pháp đâu. Thực ra chúng ta đang sống phải ăn, nên nó phải có cái để mà ăn. Dục bỏ lấy dạng sao sống mà tu. Tại vì chúng ta là người ở tại gia, chúng ta không thể dục cái có. Tại sao Thái Tử Siêu Ta ngài lại dục cái có? Là tại vì ngài xuất gia, ly gia cắt ái rồi nên ngài dục cái có. Còn mình ở tại gia, chúng ta phải nhờ cái có mà sống. Nên các ngài đi khất thực kề ngủ dưới gốc cây, ngài không cần cái có đó nữa nên ngài cắt. Chứ không phải cái nào mình học theo như Đức Phật, học y chang vậy không được. Có gì mỗi người mỗi cảnh, tùy duyên mỗi người duyên khác nhau. Cái hoàn cảnh của Đức Phật khác, hoàn cảnh mình khác. Nhưng trên cái bản thể bản chất á, là các hạnh viễn ly tu thế nào thì tùy vào mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Hiểu được giáo pháp ta sẽ áp dụng. Chứ không phải thấy Đức Phật làm y như vậy mình làm y như vậy. Có nhiều người làm y như vậy đó. Anh này nè, anh là đầu bếp tháng 15 triệu nè. Bà già bệnh một vợ hai đứa con, vợ đi may nhà may công nghiệp. Ông đòi bỏ đi tu quá gì. Ông làm nôi theo chí Phật Thích Ca thở trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ ngôi ngai vàng, giờ bỏ đầu bếp luôn. Tu. Bởi vì biết mình đi là cả nhà đói đấy. Bây giờ làm 2 triệu mấy tháng à. Mà nuôi hai đứa con ăn học, bà già bệnh nữa quá gì. Tiền điện tiền nước gì thì quá trời luôn. Ông làm 15 triệu. Đi cả nhà đứt 15 triệu mất rồi thấy không. Như vậy mình đi không có được. Phải không quý vị. Như vậy thì hồi nãy á, chúng ta vui khi có cái có. Bây giờ chúng ta vui khi chúng ta xả cái có, chứ không phải ta bỏ cái có. Xả cái có nó khác, bỏ cái có nó khác. Bỏ là dục, bỏ là đoạn tuyệt. Còn xả có nghĩa là nó không làm chúng ta đau khổ nữa. Mà nó không làm chúng ta đau khổ nữa, quý vị, đó là Kinh Kim Cang Đức Phật dạy đó. Tâm mình như kim cương vậy đó, không động với các cái pháp trần. Luyện tâm đó, kim cương bát nhã đó, tụng hàng ngày đó. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa đó. Tự tại. Tự tại trước cảnh trần tâm mình không sao động. Trước cảnh, tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn. Đó là ta đã đoạn cảnh trần. Hiểu gì thấy không? Như vậy tâm mình tâm kim cương á. Trước tất cả cảnh trần tâm mình không sao xiến, không sao động chân á. Như vậy chúng ta đã đoạn được cái có. Chứ không phải chúng ta dục bỏ cái có. Tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi. Nó đến cũng vui, đi cũng hoan hỷ. Cái này mới là cái mà Phật tử mình tu tập. Đến cũng vui, đi cũng hoan hỷ. Cái gì đã đoạn cái có rồi. Nên niềm vui đó, niềm vui bậc thánh đó. tập làm thánh đi, làm phàm hoài sao. Nên lỡ ông chồng có đến cũng gật đầu lo cái gì, lỡ ông có cuốn gói ra đi hoan hỷ sao hết á. Anh đi quậy em đi chùa không sao hết á, không buồn, buồn chết liền, không buồn, khóc không, không buồn, nhưng khóc bữa thôi có gì, giật dậy tu tiếp không sao chứ. Có người ta làm sao không có tình cảm được. Nhưng mà mình biết á, dây ân ái này biết chừng nào tháo ra được có gì. Biển ấy nghìn trùng sao tác cạn phải không? Do đó không sao cả. Luyện điếc, luyện tâm mình như kim cương, như Đức Phật dạy kinh Kim Cang á, luyện được như vậy có gì. Như vậy thì người ta là cái có nó không làm khổ cho mình nữa. Thì cái này là Phật tử mình tu chứ không phải là bỏ cái có. Vẫn có cái có tùy duyên chứ không phải đi ăn cắp cho người ta. Tùy duyên phước báo của mình nó đến thì người ta giữ lấy và người ta không khổ với nó nữa. Tất cả những cái gì cái có. Nên cái đó là niềm vui bắt đầu, niềm vui của sức thế gian là niềm vui không khổ với cái có. Còn cái niềm vui của thế gian á, là có cái có chúng ta vui và chúng ta khổ với cái có. Có gì khổ nấy là thọ khổ. Đức Phật dạy có gì khổ nấy là thọ. Như vậy thì cái thiện tất nhiên là chúng ta làm luôn luôn nào làm an vui cho chúng sanh. An vui với hai cái, an vui thế gian và an vui xuất thế gian, con nhà Phật. Còn cái người đời bình thường chỉ họ đem tới một niềm vui thôi, là niềm vui của thế gian mà thôi. Ví dụ công ty xí nghiệp người ta cũng làm nhà làm cửa cho quà Tết lắm hết á, nhưng ta chỉ làm được một niềm vui của thế gian thôi, hết kiếp đó rồi hết, được hưởng chút phước và kiếp sau hưởng tiếp. Còn mình á, tạo thành niềm vui xích thế gian nữa hai cái gì thì hướng người ta đi đến cảnh giới giác ngộ cao lên trên, ta tu tập lên trên. Thì người Phật tử mình có hai cái để mình cho người ta. Còn cái người không phải Phật tử chỉ có một cái một mà. Chỉ cho người ta cái niềm vui khi có cái có. Còn mình cho người ta niềm vui khi đoạn lìa cái có luôn. Cái cho người ta lượt hai cái. Nên nhầm khi á, Phật tử mình đi cho người ta bắt đầu cho băng cho đĩa. Nhầm khi cho người ta giảng pháp. Nên gần đây á, có một số Phật tử nước ngoài quý vị. Thì nhờ quý thầy trước khi cho quà bắt đầu cho ở chùa. Và xin phép được giảng thời pháp về đạo lý ở đời, về Phật pháp cho người ta nghe quý vị. Nhiều lắm. Bây giờ là thường hay cái mô hình đó. Ngày xưa thì mình cho giống thế gian, cho người ta vui khi có cái có thôi. Còn bây giờ đó quý vị, mình cho cả đạo lý nữa, cho người ta vui khi người ta không bị cái có làm đau khổ, người ta vui. Nên hai cái, ta vui có cái có, và có cái có rồi thêm một niềm vui nữa là cái có không làm cho người ta đau khổ. Nên khi cho ít cho nhiều người ta vẫn vui vẻ quý vị, không sao hết á. Tức là lúc đó là cái có không làm ta đau khổ nữa, nhưng mà họ vui với cái có, và cái có không làm cho họ đau khổ nữa. Cái này rất khó hiểu đạo lý mới được. Không hiểu đạo lý không được. Có tu mới được, không tu không được. Có đạo lực mới được, không có đạo lực làm nổi cái đó. Nhớ cái gì? Làm không nổi khi chúng ta không khổ với khi có cái có. Nên bây giờ là mình có cái có là vui, mà khổ à, không khổ với có cái có, cái đó là niềm vui thứ hai. Thì người Phật tử chúng ta cho được mình và cho được mọi người khi vui không khổ với có cái có. Nói sao có không hiểu không? Vui khi có cái có và vui khi chúng ta không khổ khi có cái có. Thì cố tình nói gì đó cho gì, nói cho có rồi cho nhiều cái có, đừng mà nhớ những cái có đó làm ta mình khổ đó. Nên đừng có khổ khi có cái có. Chỉ vui khi có cái có thôi, đừng có khổ khi có cái có. Con nhà Phật có vui có cái có vui sao không vui không, cái gì? Nhưng mà đừng có khổ có cái có. Nhưng mà thường hay chúng ta vui có cái có và khổ có cái có hai cái một lúc. Nên con nhà Phật bỏ cái khổ có cái có đi, không cái gì? Chỉ vui khi có cái có thôi. Vậy thì con mình học được bằng cấp là mình được là có nhà có cửa có xe cộ vui quá đi chứ, nhà Phật cũng lẽ cho vui. Nhưng mà vui nhưng mà không khổ với cái có đó. Con nhà Phật có gì vui tốt chứ đâu có gì. Nên nó có nhiều người đó thôi tu rồi không vui không buồn vậy chứ, con nó cho 5 triệu thôi tôi tu rồi tôi không có vui tôi không buồn vậy chứ. Nó để dốc cho trong lòng nó vui lắm, lòng khoái lắm. Cái gì mà ở bên ngoài sợ mình khoái, người ta nói mình không có tu, phải không? Nên nó thôi tu rồi. Chứ thật ra cũng vui, ai cấm mình vui. Nhưng mà mình đừng có khổ với khi có cái có đó. Vui khi có cái có thì là được rồi, nhưng mà đừng khổ khi có cái có đó. Cái gì thọ thì khổ, thì mình đừng có thọ, nó không có khổ. Lấy cho ông thọ. Như là người ta cho mình lấy nhưng mình không có thọ. Cái đó có gì thọ, tức là đưa vào trong tâm. Nên lấy để mà phương tiện, tùy duyên đến tùy duyên đi thôi. Nên ta không khổ khi có cái có, mà chỉ vui khi có cái có mà thôi. Thì người Phật tử sống dịu dàng rất là an lạc. Nên mai mốt nha, thấy mà ta được cái gì đó quý vị, thì mình biết ta vui có cái có, là mình nhắc nhỏ cái vui có cái có, đừng khổ có cái có. Hỏi sao vậy, giải thích cơ đầu mình giải thích nó có gì, sao toàn là có không vậy, phải không? Giải thích rồi, vui khi có cái có, đừng khổ khi có cái có. Như vậy thì mình làm thiện là mình làm lợi ích cho người ta, tất nhiên ban lại niềm vui cho người ta với hai cái. Thì cái đó là thiện danh xưng vương kiết tường Như Lai. Tại sao làm thiện mà đi đến kiết tường, không quý vị, đi đến an ổn? Tại vì mình làm thiện thì người ta ăn vui, ăn vui nhân an ổn, mai mốt mình sẽ được an ổn, đó là chuyện bình thường. Nên cái gì mà thiện làm lành người ta làm, mà làm cho ai? Làm cho con người và tất cả pháp giới chúng sanh, trong bốn loại chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, làm hết, chứ không phải làm con người không, các con khác không làm. Rồi mới vừa giúp một cụ già đi qua đường, cho một người ăn mài, ăn bịch xương tố xong, nhảy thảy xong, bọc. Thì mình giúp cái người già đi qua đường thì quá tốt rồi, giúp một người ăn mài quá tốt rồi, thảy bọc xương tố xong, ô nhiễm môi trường, mấy con cá tôm chết chân, hoặc là nó khờ khờ, nó bệnh chân. Đâu phải cá tôm không, là còn trùng, còn dế, còn lương, còn lịch, còn bao nhiêu con nằm ở dưới sông á, loài thủy tộc ở dưới đó. Có gì mà mình tiếp tay để mình hại nó, nhằm khi á, là cái tội quả báo lớn lắm. Nếu mình xả nước độc đồ xuống ở dưới đó, có gì thì là mình bệnh nhiều kiếp luôn á, sanh ra bệnh, nhằm khi bệnh mấy chục năm trời, biết sao bệnh, ai nhà đâu, là mình làm nguyên nhân cho người ta bệnh, thấy không? Ô nhiễm môi trường. Nên người ta thấy là ban cái điều thiện lành cho người ta là không có đau khổ cho người khác đó, có gì làm ta không phải chỉ có con người không đâu, mà các con vật và môi trường xung quanh luôn, mình phải để ý hết tất cả đó, các loài nó đang sống. Hoặc là mình đi vô chùa nè, la ó sùm hết đó, có gì mình cũng đâu có để ý tới các cái vong linh người ta đang tu tập đây đâu. La người ta chịu nổi, mình la người ta giật mình, có gì người ta đang ngồi thiền nhập định hoặc là ngồi niệm Phật, mình la lên cái ta giật mình chới giới chứ. Ta đâu có thân đâu mà trụ lại, la giật mình chế giới. Nên vô chùa nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, để em thôi hương linh giật mình nha, nói nhỏ nhỏ thôi, Nam Mô Phật, chứ đừng nói bài hải lên ta giật mình nè. Nên trước khi ở chùa ta đánh chuông đánh mõ, ta chập chuông chập mõ gì để cho ta nghe trước, ta biết trước mình sắp đánh, để ta đừng có giật mình, đừng có động tâm. Ta như không lên cầm cái chuông đánh bung bung bung, ta chập 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 về bon bon bon, ta đánh gì, có nhiều người không chập gì chứ đánh bung bung bung, muốn bể chuông, cái đó gọi là giọng chuông chứ đánh chuông gì, đập chuông chứ đánh chuông gì, đập mỏ chứ đánh mỏ nó khác nhau, đập chuông chứ đánh chuông khác nhau. Đó, nên mỏ ta đánh là ông nhẹ nên là chát 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 chát, đánh hết sức hết lực rồi mình đánh lên, như vậy mình làm động chúng xung quanh nó, có gì ta rất khổ. Nên mình để ý không phải là trong cái cõi sống mình không còn nhiều cõi sống xung quanh người ta đang sống nữa, chứ không phải mình không, vì nên mình tôn trọng hết tất cả những cái xung quanh mình mới được cái thiện đó. Đó vì nên cái chữ thiện nhà Phật là đứng hàng đầu. Chi ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy, đưa lên hàng đầu cho người Phật tử. Người Phật tử mà không có tâm thiện, không có ý thiện, không có lời nói thiện thì là không được rồi. Quý vị sẽ không đem đi đến bình dạng sự kiết tường đâu. Muốn kiết tường này phải có thiện đầu tiên này, cái hạnh đó hạnh đầu tiên, thiện cho mình và thiện cho mọi người, tự độ độ tha. Quý vị, tất nhiên giúp cho mình tu tập, giúp cho mình an vui, và giúp cho mọi người tu tập, giúp cho mọi người an vui, thì cái này chính là cái lành thiện trong tâm mình. Hai đường, một đường thế gian, dòng đường xuất thế gian, giúp cho mình ở thế gian và giúp cho mình xuất thế gian luôn, không quý vị. Nên có nhiều người tính là độ người ta không, không độ mình, độ luôn mình, chúng sanh mình nó rất là cần độ, quý vị. Nên mình phải cho nó ăn, cho nó uống, cho nó mặc, cho nó ngủ, cho nó nghỉ, rồi mình đừng giận đừng hờn để cho chúng sanh mình bị già bị bệnh bị chết đâu ha. Mình phải thương thân mình chút xíu chứ, quý vị. Không thương gì chân gì, trời tối ngày lo ghen, không thức sáng đêm không, sao thân nó chịu nổi? Thức mà giận chồng không ăn cơm chứ sao nó chịu nổi? Thấy không, thân mình không chịu nổi ba bữa đứt rồi, còn đâu nữa. Mình thương, phải thương thân mình và thương mọi người gì, nhằm khi mình không thương thân mình đâu. Thức đêm coi phim 3-4 giờ sáng, ôi dì ơi, còn làm đại thân mình dữ lắm. Nên phải thương thân mình chút xíu, vì nó là một chúng sanh, nó cần tu tập, nó cần khỏe mạnh, quý vị. Nên ta phải để ý tới thân mình mà chăm chút cho nó một chút xíu. chăm chút cho nó, chứ không phải là làm nô lệ nó. Hai này khác nhau nha. Làm nô lệ nó là tối ngày lo cho thân không, còn chăm chút cho nó có nghĩa là để ý với nó một chút, cái sức khỏe nó, cái tinh thần nó, để nó được tu tập. Vị thứ hai á là vị Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương Như Lai. Tức là Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm. Nào quý vị, Bảo là châu báu, Nguyệt là mặt trăng, Trí là trí tuệ, Nghiêm là trang nghiêm, Quan Âm là biết là quán âm thanh, rồi Tự Tại. Tự Tại tức là trước cảnh trần tâm không sao động. Trước tất cả các sao động cảnh trần mà tâm mình không sao động cái gì, trí sáng trang nghiêm. Như vậy thì chúng ta sáng như dần nhật nguyệt, như là mặt trăng nhá. Nào quý vị, và rất là trang nghiêm. Nào Quan Âm tức là nghe tiếng âm thanh mà mình tự tại. Như vậy thì tu để hạnh được trí tuệ, nào quý vị, và quán sát cảnh giới xung quanh, và mình tâm mình được tự tại. Hướng về trí, phước với trí khác nhau. Phước đó quý vị là chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh thôi. Còn là trí là tâm mình ta không sao động mới phát huy được trí tuệ của nhà Phật. Vậy là cái trí là gì? Trong nhà Phật á quý vị, cái trí á tức là ta qua khỏi cái lớp của thức phân biệt thì ta trở thành trí. Cái người nào á quý vị có trí thì không bao giờ mất, mà có thức thì nó sẽ mất. Vậy thức là gì? Thức là chúng ta nhận thức được thế giới quan xung quanh. Ví dụ như mắt thấy đây biết bông hồng, bông gì, hồng đỏ, hồng vàng, hường, vân vân, đây là thức phân biệt. Nhưng đằng sau cái thấy đó, cái phân biệt đó có gì sanh tâm vui buồn hận giận với nó. Thấy này đẹp quá, có gì biết nó đẹp bắt đầu sanh tâm thích. Thấy nó xấu sanh tâm chê, vân vân. Còn trí á thì biết đẹp biết xấu nhưng mà không có cái tâm đằng sau để sanh ra, tức là chúng sanh không có đó đó. Còn mình sanh tâm tức là chúng sanh còn ở đó, chúng sanh hữu tình nó mới sanh tâm. Không phải chúng sanh hữu tình á thì đâu có sanh tâm. Chúng sanh hữu tình sanh tâm. Nên trí đã dứt hết cái sanh tâm rồi, nên biết y như nó là, để y như nó là, không qua một cái tư tưởng nào của tâm mình hết. Như vậy đó gọi là trí đó. Nên mình tu tập đó quý vị, trước tất cả các cảnh trần mình tập dần dần thấy biết, biết nó quý vị, nhưng mà không sanh tâm sau nó. Có nghĩa là không vui buồn hờn giận với nó, ghét ghen với nó. Bây giờ ví dụ nha, có cô Phật tử có dịp bữa đó đi lại chùa thọ bắt con trai. Cái thầy hỏi là bữa nay cô nhà bếp đi rồi nên mấy cô khác lên thế ăn đồ có mặn lạc gì không cô? Tu rồi đâu biết mặn lạc đâu thầy. Tu rồi không biết mặn lạc chứ. Là trời, tu mà tới cái cảnh giới mà hết biết vị chứ ha. Ta tu càng ngày càng trí tuệ thông minh ra, còn mình tu tới cảnh giới hết biết vị chứ này. Thì tu mà mạng lạc không biết nữa làm sao? Ý nói mình tu cao nên tu giờ là không còn cảnh giới, trong tâm không có mạng lạc gì chứ, ăn hết biết mùi vị gì chứ này. Không phải đâu, có gì biết mà giả bộ á. Chứ thực ra cái lưỡi mình nó để dành làm gì nó biết cái gì? Lỗ mũi mình ngửi mùi, da mình biết được cái xúc giác, mắt mình thấy nó đẹp nó xấu biết chứ. Không có gì. Như vậy thì sao cái mà mình nếm ngon á quý vị, bắt đầu tâm ta ái mộ, mà nếm mà nó mặn quéo lưỡi là tâm ta bực tức, vân vân, thì nó sanh tâm ra sao đó gọi là phiền não, sanh sao cái nhận thức đó thì gọi là thức phân biệt. Khi là người ta là nhìn thấy hiểu đó, nhưng mà thức phân biệt thì thường á là nó bị cái truyền cái và kiết sử nó che. Mình nhìn vào mình biết cái trước mắt thôi, không biết cái bên sau lưng của nó. Trí thì biết được cái trước, cái sau lưng, ngay giữa, biết hết. Và sau cái biết đó không sanh tâm trí. Nên mình tập có gì? Nên có trí tuệ. Chính sanh tâm đó là động loạn chính tâm mình, là mất đi cái trí tuệ của mình. Nên bắt đầu người ta tu. Nên có chỗ là cái gì? Là trí nghiêm quan âm tự tại. Khi nghe tất cả các pháp trần xung quanh cái gì mà tâm mình tự tại đó vậy nè. Quán sát âm thanh hạnh lắng nghe nên mình tự tại được trước tất cả hoàn cảnh. Tự tại là gì? Tự tại có nghĩa là hoàn cảnh dẫu thế nào đi nữa quý vị, chúng ta không là vui buồn hờn giận, nó gọi là tự tại. Còn là trí tức là mình nhận thức được thế giới quan xung quanh, bên phải, bên trái, bên trên, dưới đều biết hết mà không sanh khởi tâm phiền não đó với nó. Đó gọi là trí đó. Còn tự tại trước hoàn cảnh, tất nhiên là cái hoàn cảnh nó đem đến cho mình, hoàn cảnh nó tác động lên mình, đó quý vị, mình không khởi lên tâm chống lại với hoàn cảnh đó, gọi là tự tại. Tức là nó không có làm cho mình động lòng, động tâm nữa đâu. Đó mới gọi là tự tại. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, gọi là quán tự tại Bồ Tát, là tự tại cho nên đó. Một vị Bồ Tát giác chúng sanh hữu tình, luôn luôn lúc nào trước tất cả cảnh trần, tâm Ngài không có động loạn, tự tại. Nên ta tập cái tự tại đó, và tập biến thức này thành trí này. Tức là biết hết tất cả xung quanh các pháp trần mà không có khởi một tâm nào vui buồn hờn giận đối với nó hết. Tại sao? Tại vì mình biết pháp trần này có còn, có mất, có sanh, có diệt. Khởi vui buồn hờn giận nó gây nghiệp lực mà thôi, chứ không được cái gì đâu. Nên do đó thấy biết rồi xong, để đó gọi là các pháp y như nó là. Nó là sao? Thấy biết vậy thôi quý vị. Còn đừng các pháp nghĩ như nó là qua tư duy mình này. Mà qua tư duy của mình thì sẽ có phiền não đấy. Tại vì cái đánh giá mình nó không trung thực đâu. Mình đánh giá bằng cái của thế gian pháp, bằng mắt, bằng tay, mũi, lưỡi, thân ý mình thôi, thì nó không phải là như vậy. Thế gian này nó tồn tại không phải như vậy quý vị. Mà thế gian nó tồn tại do nghiệp của chúng sanh nhìn nhận. Chứ thực chất của tất cả các pháp thế gian này không phải như vậy. Nghiệp con người nhìn vậy, nghiệp gió nhìn khác, chứ không phải thế gian nó là như vậy. Con chó nhìn thấy cục vàng phải là vàng, mà con người mà thấy cục vàng là vàng. Con chó mình thấy đống phân là đồ bỏ, con chó thấy đống phân là thức ăn của nó, là ngon, là sạch. Đó, không có gì đâu để ý, phải vậy không? Nghiệp của chúng sanh. Nên thế giới quan xung quanh chúng ta nhận thức là nhận thức đối với con người mà thôi, chứ mấy con khác không phải như vậy. Nên còn nghiệp con người mình mới thấy như vậy thôi. Nghiệp người thấy này là nhà đâu, vậy chư thiên thấy này nhà đâu. Con kiến nó không có biết này là cái nhà đâu. Con người thấy này là bông hoa quý vị. Nhưng mà con ong á đi hút mật, con thấy cái này á là thức ăn của nó trong này nè, chứ không phải là bông, là hoa gì chứ. Như vậy thì người ta mới thấy tùy loại nghiệp của chúng sanh, mà thế giới nó là như vậy theo cái nghiệp của chúng sanh, là qua cái ý của mình vậy thôi. Chứ cái thế gian thực tế nó không phải là như vậy. Mình biết thế gian thực tế không phải là như vậy, bắt đầu người ta có trí rồi đó, có trí tuệ đó. Còn không biết vậy thì gọi là vô minh. Nên mình nhìn mình cứ tưởng vậy nên mình mới bảo thủ. Tôi nói sao ông cãi tôi? À, ông nói trong cái nghiệp. Nghiệp của ông thấy vậy đó, ông nói. Nên người khác không có nghiệp đó, người khác thấy khác. Mình có nghiệp đó, mình thấy vậy đó. Người khác không có nghiệp đó, người khác thấy khác. Cái biệt nghiệp khác nhau. Cộng nghiệp của chúng sanh là nghiệp con người. Nên một số cái con người thấy chung nhau, giống nhau. Nhưng mà biệt nghiệp của chúng sanh sẽ thấy khác nhau nữa. Cái góc nhìn khác nhau, gọi là kiến giải khác nhau. Nên người này cãi lộn với người kia là chỗ đó. Không đồng quan điểm nhau. Tại mỗi người thấy khác nhau, nghiệp khác nhau, thấy khác nhau. Nên mình thấy các loài khác nhau, như con chó, con cá, con trâu, con bò, con người, chư thiên, chư thần, thấy khác nhau hết. Cùng cùng một cái này mình thấy khác nhau. Như vậy thì nó trong pháp giới, cái này nó phải là cái này không? Nó này chẳng phải là cái này đâu. Nó cái này đối với con người thôi, như cái khác đối với con khác. Do đó, có gì, những cái gì mà người ta thấy như vậy, ta biết như vậy đó có gì, thì theo nghiệp của người ta vậy thôi. Nên cự lộn làm gì? Ta thấy như vậy, ta nói như vậy, đúng rồi. Ta thấy mặt mình xấu cái gì, nên ta chê mặt mình xấu. Trình độ của anh tới đó, không lên nổi đâu. Còn người nào mà khen mình đẹp á, trình độ này trình độ cao, nhận thức giỏi, nhận thức chính xác. Còn ai mà chửi mình, khen chê mình xấu rồi đó, anh nhận thức kém, chưa tới. Chừng nào nhận thức tới là thấy nó khác. Nên mình cũng có an ủi. Do đó để nói gì? Để thực tế cuộc đời này nó không phải như vậy. Mà do nghiệp lực của tất cả các loài chúng sanh khác nhau, nên nhìn nhận khác nhau. Thế giới không phải như vậy. Thế giới là do nghiệp tạo thôi đó, chứ nó không phải như vậy. Thấy cây cối, nhà, cửa, bông, hoa nào đó vậy? Mình tính đâu nó là bông, là hoa, nhà, cửa. Các thế giới khác mà nhìn vô ta không biết nó là cái gì vậy? Không biết luôn á cái gì. Tại người ta đâu có quen với cảnh giới đó, ta đâu biết nó là gì. Cái nhà nhu cầu người mình ở không có gì. Còn chư thiên người ta cao mấy chục cái số, ta nhìn xuống cái nhà mình sẽ thấy cái gì nó lốm đốm lốm đốm lốm đốm, giống hệt như mấy bọc bóng mà nổi lên, có biết cái gì đâu. Cái gì trường nào ta mắc thiên nhãn là nhìn á, ta mới quan sát, ta mới biết đó là cái nhà. Chứ nhìn xuống đâu có là nhà gì đâu. Nếu mình biết được như vậy đó, mình có cái trí tuệ nhìn nhìn tất cả các pháp bằng cái nghiệp đó cái gì, thì chúng ta bị nó che tâm, bị nó lôi kéo, gọi là kiết sử và triền cái. Khi chúng ta nhìn bốc ra khỏi cái đó, nhìn cái thực ra sự của nó cái gì, nhìn thấy bản chất của nó, bản chất nó là tánh không của dạng pháp đó, nên thấy tất cả các cái đều có cái tướng không, quay về không, do nhân duyên sanh và do nhân duyên diệt. Bắt đầu ta nhìn tới cái sự thật của nó, gọi là nhìn chân tướng của sự thật. Nên Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Cái trí tuệ là nhìn bằng ban nha, mình bằng trí tuệ, không phải mình nhìn bằng mắt thường. Mình nhìn bằng mắt thường thấy diễn viên đẹp lắm, nhìn bằng trí tuệ cái thấy bắt đầu lòi ra dây trùng rồi nghe, à, rồi ghèn rồi ha, ra nước mũi rồi ha, nước gáy rồi ha, máu rồi mũ rồi nước nhờn. Nhìn vô, nhìn bằng trí tuệ nó nhìn hết tất cả các góc độ. Còn nhìn á, bằng mắt trần của mình, bằng thường của mình á, quý vị, ta nhìn thấy cái này mà không thấy cái kia. Mắt mình chỉ nhìn thấy được cái tướng bên ngoài, là cái phọt thôi, chứ đâu nhìn thấy được con dây trùng nó băng bò nhổm 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 đâu đâu. Nghe thấy không? Lao rồi sao biết không? Si đa rồi biết không? Do đó cái trí tuệ ta nhìn ta thấy được tất cả các góc cạnh luôn. Nên ta không khởi tâm nữa, không khởi tâm nó trí tuệ. Còn mình khởi tâm vui buồn hờn giận ghét ghen ái mộ, đó còn thích phân biệt cơ, quý vị. Đó là trí đó. Nên nhà Phật có quý vị, cái chữ trí này không bao giờ mất cả. Tại chữ trí nó không phải là ở thế gian này, nó xuất thế gian, nên nó không bao giờ mất. Nên nhà Phật quý vị thấy trước các cổng chùa để là duy tuệ thị nghiệp không, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tại trí tuệ nó không bao giờ mất. Còn chúng ta lấy cái gì làm sự nghiệp, cái đó cũng mất đi hết, chẳng qua là tiết gá cành cây thôi, chứ nó có thật đâu. Bây giờ mình lấy cái chùa làm sự nghiệp của mình đi, còn hoài không? Lâu đài thành quách thành ca tỳ la vệ, còn nền gạch dụng nó chứ chùa mình. Không? Bây giờ thấy có phải nền gạch dụng không? Ai đi chơi Ấn Độ phải nền gạch dụng không? Không có gì. Mà thành ca thì la vậy mấy ngàn năm trước, 2500 mấy năm trước thôi, nguy nga lộng lẫy tráng lệ luôn á, mà giờ lại gì, nền gạch dụng. Nên mình dựa vào đó đi, lấy đó làm sự nghiệp đi, có bền chắc không? Lấy cái sắc đẹp làm sự nghiệp coi. 20 tuổi thì nó là vậy đó, nhưng mà cộng thêm 60 nữa coi, 60 năm sau thì nó ra là sao? Có sự nghiệp nữa không? Nè, rồi lấy của cải vật chất làm sự nghiệp đi á, quý vị. Nó có bệnh chắc mình thấy không? Hay là bữa nay lên giá, bữa kia xuống giá, hay là chết đi bỏ lại hết cho người ta, à, quý vị thôi. Đến người nó nhìn bằng trí tuệ, quý vị, ta không lấy đó bằng sự nghiệp, mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trí tuệ không bao giờ mất. Còn tất cả các cái thế gian đều sanh diệt mất đi hết đó, đó là một sự thật. Nên nếu có nó để nuôi sống cái mạng sống của thân mình trong lúc thân mình còn trên thế gian thôi. Khi nhắm mắt xuôi tay vô nghĩa, vàng vô nghĩa, nhà vô nghĩa, vợ vô nghĩa, chồng vô nghĩa, con vô nghĩa đấy. Khi người ta mất rồi, bỏ lại xác thân này lò thiêu mà đốt cháy phần phần rồi, tất cả cái vô nghĩa, nghiệp nó lôi chỉa ba rồi, nó xôm bắt thảy chảo dầu rồi. Tất cả cái không ai cứu được mình cả, vô nghĩa. Vàng bạc không cứu được, tài sản không cứu được, tất cả cái. Nên cái nhìn của mặt nhà Phật, ta nhìn ta cảm động từ bi quý vị. Động lòng của mười phương chư Phật, động lòng mười phương chư vị Bồ Tát, ta mới quá thân thiên bách ức ở cõi ta bà này, để nhắc cho chúng sanh biết mà độ chúng sanh. Hỡi trần ơi hỡi tỉnh, nào quý vị, trở về nhà mà giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong tâm có Phật thì việc gì cũng nên. Ta đã biết ở bên cửa tử, ở thế trần nam nữ lo tu, sớm chiều trì trí công phu, đừng mê danh lợi mà lưu chân thần. Mà mình không biết, nhảy vô, sáp vô, vậy sáp vô giành giật, thưa gửi thậm chí anh em nhau, thưa ra tòa, má con thưa ra tòa, cha con thưa ra tòa, vợ chồng thưa ra tòa, quý vị tin không? Đâu quý vị. Nên ta thưa ra, thưa quá trời giành, thắng cho bằng được. Mà hỏi thắng ai? Thắng vợ mình, thắng ai? Thắng ba mình, thắng ai? Thắng má mình. Thôi cho thắng luôn cũng chẳng có thắng gì. Giờ cho thắng luôn có thắng gì? Má mình đẻ mình ra thắng má mình, thắng gì? Nghĩ kỹ thắng gì? Giờ cho thắng luôn á, thắng được gì? Rồi cuối cùng á quý vị, mình chết đi để lại cái mình thắng đó, mà mình đã giành giật với má mình, vậy mấy đứa con mình nó thấy mình là bậc mô phạm, nó noi theo không? À, nó có nôi theo không? Hay là nó nhìn vô nó lắc đầu là không biết hiểu, không hiểu ba con nổi nữa. Già cũng chết gì mà là dành với bà ngoại, bà nội chứ. Nó không hiểu nổi luôn rồi quý vị. À, mình không dạy cho nó đạo đức mà mình dạy cho nó cái tranh giành đó đó. Vậy chết đi rồi dắt ba bữa đánh bài tiêu á. Có miếng đạo đức nào đâu quý vị. Mà nó lại có biết cái công lao động sao đâu. À, ba bữa tiêu tuổi quạnh tài đó. Nên để lại con để lại đức á, đừng để lại tiền nhiều. Để lại tiền nhiều mà không có đức thì thôi thua. Còn nếu mà quý vị mà có tiền nhiều có đức nhiều thì thôi quá tốt, quá tốt. Nhưng mà để lại tiền nhiều không để miếng đức nào chứ quý vị, chắc không đầy năm đâu, nửa năm mà. Hoặc là trong mùa Euro hoặc mùa World Cup là xong rồi. Quý vị, 300 mẫu cao su ở trên Bình Dương nè. Mùa Euro một đức còn một miếng luôn. Quý vị, mùa một à. Không tới mùa thứ hai nữa, 300 mẫu quý vị, thấy nó không có để lại cái đạo đức cho nó đó. Để lại đạo đức cho nó biết tới cái nỗi khổ của ba nó, nó biết tới nỗi khổ của chúng sanh, nó biết nỗi khổ của mọi người, nên nó không phung phí như vậy. Nha quý vị, nó biết được cái công sức như thế nào bậc tiền nhân đi trước dành dụm được 300 mẫu này nó giữ được. Còn nó không có đạo đức, tức cái đạo đức là cái gì? Là tư tưởng tốt, bên trong thì hoàn thiện mình, bên ngoài bộc lộ, ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh bằng thân, bằng khẩu, ý của mình, đó là đạo đức đó. Yeah, nhưng mà nó có bọc được cái đó đâu, hay là nó chỉ có là bọc mấy cái kim không à, ở trong bọc không á, rồi vô cái dính, rồi vô dính. Nên như vậy thì chúng ta mới thấy là có cái trí tuệ và chúng ta tự tại trước hoàn cảnh. Bảo nguyệt trí nghiêm Quan Âm tự tại Vương Như Lai. Là được trí tuệ và tự tại trước hoàn cảnh, không có hoàn cảnh nào làm tâm chúng ta xao động cả, gì tự tại. Nên về nhà mà anh Tám anh có chửi á, đi chùa Tám chám chửi á, mô Phật bảy tự tại à Tám ơi, không giận dứt pháp, giận tự tại. Nhà tu hành tự tại cái gì, ai nói ai làm mà chửi chửi là tự tại. Chính tự tại này quý vị, chúng ta giải thoát ra khỏi cái ràng buộc của thế gian. Còn không tự tại quý vị, nó quấn mình vô liền. Còn tự tại tháo ra à quý vị, tháo ra cho bằng được, phải tự tại bằng được. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã, quán cái tự tại, đừng có quán cái gì hết trơn quý vị. Quán gì cũng trở thành quán gà hết trơn. Chỉ có quán tự tại thôi là cái mà có thể thoát ra khỏi sự đau khổ của thế gian này. Như vậy thì mình quán cái tự tại trước tất cả cảnh trần, tâm không sao động, tập đi. Tại sao tâm không sao động? Tại cảnh trần này nó là cảnh thay đổi, là mộng huyễn, nó tạm bợ, nó có bền chắc gì đâu. Thân mình không bền đó quý vị, sống nay biết ngày mai còn sống không? Có của bữa nay mai biết giữ được không? Biết cái gì xảy ra, chỉ có phước mới giữ được thôi. Còn không có phước cái gì nó cũng đến, chừng bệnh tật, ốm đau, tai nạn tới, đi liền, không có phước. Nên phải gắng tạo phước, cầu nguyện và tập tu để giữ lại cái âm đức này mới được, chứ không thôi tiêu hết. Đời mình giữ được thì đời con nó cũng làm hết. Nào quý vị, không có âm đức, phải có âm đức mới được. Cái thứ ba, kim sắc bảo quang diệu hạnh Như Lai. Quý vị, kim sắc A Di Đà Phật, thân kim sắc là sắc vàng ròng đó quý vị. Bảo quang là ánh sáng của trí tuệ, diệu hạnh Như Lai ở đây đang nói tới kim sắc là thân kim sắc, tức là thân vàng ròng á, tức là gieo cái nhân, nghe không quý vị, gieo cái nhân mà ca ngợi, gieo cái nhân á là tán thán thân Phật, có quý vị thì chúng ta sẽ được cái thân kim sắc này. Hoặc là gieo cái nhân á mà cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, hoặc là đắp y Phật thì chúng ta sẽ được kim sắc này. Quý vị, tức là thân sắc vàng ròng như là thân của Phật, thân kim sắc là thân của Phật đó quý vị. Bảo quang, bảo quang, bảo là châu báu, là quý báu, quang là ánh sáng đang nói lên cái trí tuệ của mình. Diệu hạnh tức là muôn ngàn cái công hạnh khác nhau di diệu, không quý vị, đem lại cho thế gian bất kỳ tất cả các cái công hạnh nào mà chúng ta cũng thể làm được. Nhưng mà để cho tôi có thân kim sắc đó thì gieo cái duyên của kim sắc, là duyên là chúng ta tán thán chư Phật, cúng dường chư Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật, cúng dường chư Phật khác, cúng dường tượng Phật khác, cúng dường chư Phật đem lên cúng dường, có gì Phật còn tại thế hoặc là Phật không còn tại thế nên bàn thờ cúng, à, vân vân. Trang hoàng tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng tượng Phật là làm gắn đèn rồi làm sạch sẽ đẹp đẽ lên nó mới trang hoàng. Đắp y có nghĩa là sơn phết lại các cái tượng Phật, cúng dường tượng là cúng nguyên cái tượng luôn, à, có gì tán thán chư Phật là ông ta là ca ngợi. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ca ngợi Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, thân kim sắc tướng hảo, quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, các mục chừng thanh tứ đại hải quang trung, quá Phật vô số, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đó là tán thán chư Phật. Quý vị, chúng ta sẽ được cái hạnh của cái thân, à, thân kim sắc, à, quý vị. Và diệu hạnh tức là cái hành động mình nó di diệu. Hành động di diệu là hành động gì đó quý vị? Chữ hạnh tức là chữ hành đó. Mà hành động của mình có cái hành động gì? Oai nghi và tế hạnh. Hành động mình á, oai nghi và tế hạnh. Cái thứ ba nữa là Bồ Tát đạo. Ba cái để hoàn thiện cho cái diệu hạnh này. Thứ nhất á là cái oai nghi, thứ hai là tế hạnh, thứ ba là Bồ Tát đạo, tức là làm lợi lạc cho chúng sanh. Thì ba cái này sẽ được cái diệu hạnh. Oai nghi, oai nghi là đi đứng nằm ngồi ngay thẳng trang nghiêm. Tế hạnh là nhúc nhích, ví dụ như ăn cơm không được cười, quý vị còn cười á là không có cười ha há hô hố, vân vân, hoặc là chớp mắt liếc mắt đó. Cái người Phật tử chúng ta nhìn khác hơn cái người bình thường. Người bình thường quánh nửa mắt liếc cái xẹt cái quăng hai cái lưỡi lam. Và wow, wow, cái gì còn cái người Phật tử ta nhìn bình thường, cái này nhìn bình thường. Đó, cái gì quý vị để ý cái đôi mắt ăn trộm đôi mắt khác. Đó, người ta liếc liếc nhìn nhìn lận tay áo rồi nó khác. Đó, ăn trộm ngó qua ngó lại mắt ra là dớn dơ dớn giác nó khác. Còn người Phật tử quý vị mình trang nghiêm thanh tịnh, nhìn cái tế hạnh mình nhìn đâu đó nhìn rõ ràng. Trong kinh nói là Đức Phật quay lại nhìn La Hầu La như ánh mắt con voi mẹ nhìn voi con. Như cái ánh mắt như vậy đó, quý vị. Tức riêng là nhìn na rõ ràng chiều mến thương yêu, à, quý vị, chứ không phải là người con của Phật mà mình nhìn mình liếc ngang liếc dọc rồi mình chề môi rồi mình thấy mình quýt rồi rồi đi cà giật cà giật cà dách dách sảnh dách dách sảnh rồi cái gì như vậy thì là cái tế hạnh đó, nó bị không tốt rồi. Như vậy thì quay nghi đi đứng nằm ngồi mình cộng với chữ thiện chồng thì gọi là hành thiền, trụ thiền, ngọa thiền, tọa thiền. Thiền là lẳng lặng của nội tâm, trong đi kiểm soát, đi có kiểm soát. Rồi chúng ta chú ý tới những cái tế hạnh mình nhỏ nhỏ như chớp mắt và vẫy tay đi nhúc nhích rồi đó, quý vị, làm cho nó đẹp lên, cái đó gọi là diệu hạnh. Cái thứ ba nữa là cái hành động Bồ Tát của mình, ví dụ cứu người đó, tức là hành động Bồ Tát mình. Ba cái đó tạo nên cái diệu hạnh cho mình, quý vị. Cái thứ tư, Đức vô ưu tối thắng kiết tường Như Lai. Kiết tường đã ta biết rồi là an ổn, tối thắng là không có nào hơn. Nhưng có chữ vô ưu mà trước á, quý vị có nhớ là bà hoàng hậu Ma Gia đi về quê mẹ của mình khi có thai Thái tử Siddhartha, đến đến giường Lumpini tức là Lâm Tỳ Ni, bà thấy một cái cây bông, gọi là bông gì? Bông vô ưu, phải không? Nên á, cái bông vô đó bà giói tay lên mày hái cái bông vô, à, có gì thì thái tử sanh ra. Thái tử sanh ra mà hái cái bông vô u có nghĩa là cái điềm gì? Thái tử sanh ra cả thế gian này không bao giờ buồn cả. À, tại ngài đi cứu khổ ban vui chúng sanh thì làm sao buồn cả. Đó là lấy sự diễn lý trong cái kinh điển của nhà Phật đó, có gì. Nên khi thái tử sanh ra phải cái bông vô u chứ không phải là cái bông bụp ở đây được. Ở trên có bông vô, ở dưới có bông sen. Đó, quý vị, hai cái loại bông ở tại khi Thái tử sanh ra trên trời có qua mạng đà la ở cõi trời. Nha quý vị, là Thái tử sanh ra có ba loại đó, còn mình sanh ra quý vị ơi thấy toàn là bông bụp rồi bông chan rồi bông cúng gì được không à. Bông cúng là ta cúng đám rồi đó, quý vị kêu bông cúng rồi bông bụp bông chan bông súng. Trời ơi, mình sanh ra gặp mấy cái bông đó không à. Còn Thái tử sanh ra ở dưới bông sen đỡ gót, bên trên là bông vô ưu. Bông sen á quý vị, bông vô, vô là không bao giờ buồn. Quý vị biết là cái bông đó như thế nào đó. Nên á, ai mà đi qua Ấn Độ tìm được cái cây vô đem về đây trồng á quý vị, nó nở bông ra cái mình không bao giờ buồn. Nhưng mà ngặt cái 3000 năm mới nó nở. 3.000 năm mới nở một lần. Hỡi bông du, 3.000 năm mới nở một lần. Còn mình nở ra cái con 100 năm mà. À, có gì hoặc là nở 60 năm mà. Nhầm người đó, nở ra có vài năm đứt kì. Nở ra có 14, 15 tuổi đua xe, cái nó đứt kì. À, nở rồi 7, 18 tuổi xích xì ke, cái nó đứt kì. À, có gì thấy không? Rồi nở ra 10-20 tuổi đi qua Campuchia làm về bị sida, cái đứt kì. Nói thấy không? Chứ còn đâu mà nó nở tới được 3.000 năm mà coi bông vô u. Nên mai mốt có vị qua Ấn Độ thỉnh cây vô u về xài đi, chừng nào chỗ chỗ hên xui mai rủi. Chứ giờ ai biết. À, nên bông vô u 3.000 năm mới chỗ một bông. Không có vị cây vô u á. Nó có nghĩa là gì á? Có vị là giữa các thời Đức Phật, các vị thánh nhân ra đời thì cây đó nó mới chỗ bông, còn thôi không có bông. À, có vị nên Đức Phật ngày á, là à, đáng sanh xuống thế gian là trên có bông vô ưu liền, tức là không bao giờ buồn. Là vô ở dưới có bông sen. Bông sen là gì? Bông sen là bất nhiễm ở trong thế gian, không có nghiện, không có ghiền gì hết á. Đỡ gót mình á, bước xuống thế gian là tiếp đất, tiếp đất là đi vào cảnh ta bà, đúng không? Ở trên này là giáng xuống tiếp đất là đi vào cảnh ta bà, đi cảnh ta bà bông sen đỡ gót. Là đỡ cái gì quý vị? Đừng có ghiền, đừng có nhiễm gì hết trơn. Nhiễm tức là ghiền, là nghiện đó. À, có Đức Phật dạy rồi. Tiếp đất đừng có ghiền nghiện. Ghiền nghiện dính liền. Xì ke số dính số. Cá độ dính cá độ. Ăn trầu hút thuốc uống rượu gì là dính hết. À, có gì ghiền gì dính đó mà. Đức Phật kêu Đức bước bông sen. Bông sen ở trong bùn mà không dính bùn, không nhiễm bùn, tức là chúng ta không có bị nhiễm, bị ghiền. Sống trong trần mà không nhiễm trần. Ở trong cảnh động mà lòng chúng ta bất động. À, quý vị ở cảnh trượt mà lòng ta không trượt, đó là tiếp đất bằng bông sen đó. À, quý vị thấy chưa? Nên cái đó là Đức Phật đã tiếp một bài pháp với quý vị về các cái bông hoa. Bữa nào Phật đảng là thầy sẽ nói về cái vấn đề là các bông hoa mà lúc Đức Phật đảng sanh chưa có đề tài đó. Bữa nào nói đề tài đó. À, như vậy thì ta thấy là ngày tiếp đất á, là có bông vô ở trên, ở dưới bông sen. Rồi hai cái bông đó rồi. Bông sen không có ghiền chứ mà không ghiền gì hết trơn, cái gì nó vui dữ lắm. Mình ghiền cái gì khổ đau với nó đó. Trời ơi, có ông thầy đi ra miền Trung á, ông đi với thầy. Lâu lâu sao thấy ông đi toilet, ông đang đi toilet hoài chứ. Hút thuốc, hút ở ngoài sao Phật tử nói. Nhưng mà tại vì cái đó mình cũng thông cảm không quý vị. Hồi xưa ông đi xuất gia, ông đã ghiền sẵn rồi. Sao ông đi xuất gia ông bỏ không được. À, ông Long để từ từ ông bỏ. À, cái đó thì mình cũng phải thông cảm. Này mình không có nói xấu tốt gì đây, nhưng mình nói cái khổ của nó. À, thấy khổ không? Xuất ngoài sao Phật tử nói mà nghiện quá chịu nổi. À, ông có gì đi hoài ai nhẹ đâu đi hút thuốc. À, ông có gì thấy ông nó khổ chưa? Thấy nghiền là nó khổ chưa? Chứ mình không nói xấu tốt gì đây. Lỡ ông nghiện kiểu gì ông đi xuất gia ông cũng nghiền luôn chứ. Giờ bỏ chưa được, không lẽ không tu mà nên còn bỏ nhiêu đó nữa đắc đạo đó. Tôi gán bỏ như nó đắt rồi. Giờ mình nói vậy đó để chúng ta thấy đó là ghiền cái gì là khổ với cái đó. Nên Đức Phật ngài đâu có khổ đâu, ngài đâu có ghiền đâu. Nhớ không cái gì thấy tự thực ta ngài đâu có khổ đâu, ngài thấy chúng sanh khổ nên ngài tìm cách cứu khổ chúng sanh, chứ đâu phải ngài khổ mà ngài tìm cách cứu khổ đâu. Ngài không có khổ. À, ngài thấy chúng sanh đau khổ, ngài đi tìm cái đau khổ, con đường diệt khổ cho chúng sanh. Còn mình là thấy mình đau khổ và mọi người đau khổ, mình khác cái chỗ đó đó quý vị. Ngài là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, nó khác với mình là một chúng sanh bình thường. Nên tiếp đất đó quý vị là phải bước lên bông sen, đừng nghiền nha, lỡ có nghiền cũng cai nghiện nha. À, quý vị thì cái đó mới là thành Phật thành Thánh được. À, rồi nếu á, mà mình á, là dơ lên á, là phải hái bông vô ưu nha. Đừng có hái bông bụp rồi nha, hái bông súng rồi là không được à. Hái bông vô ưu tất nhiên là không có buồn. Mà không có buồn, mình muốn không buồn thì mình phải hoan hỷ. Phải hoan hỷ, phải tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta không? Mới hoan hỷ chứ không. Tha thứ khoan dung độ lượng người ta sao hoan hỷ được, phải không? À, nên ai nói hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát cười ha. Hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ai chửi ai mắng ai làm gì làm. À, chúng sanh không có gì, đã gọi là chúng sanh là nhiều ý kiến khác nhau, nhiều trình độ khác nhau, nhiều nhận thức khác nhau. Ai nói ai làm chúng sanh mà lị, thấy không? Thôi đừng cố chấp làm khổ cho mình thôi. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Người ta tha thứ trơn à, còn mình không tha thứ, mình mới ghét, mình ghen. Thấy không quý vị? Nên mình đâu có vô u được đâu. Mình lúc nào mình cũng u sầu, mình buồn bã, buồn mực, thầy thầy chán quá, buồn quá thầy ơi. Rồi biết rồi, cái này là không có ở giường lâm tỳ ni rồi, còn cái này là giường lâm sầu bi rồi. Còn ở giường lâm tỳ ni có bông vô u, còn mình tối ngày than không gì, cái lò than đốt tới đâu là giường là lâm sầu bi tới đó. Còn lò than mà không đốt á thì giường lâm tỳ ni tới qua vô u nở ra liền, phải không? Than dữ lắm, có gì Phật tử mình cứ bệnh than. Thầy thầy ơi chán này quá, nọ ông chồng con thấy khổ quá thầy ơi, con còn khổ quá thầy ơi, bệnh quá thầy ơi, gì quá trời luôn, mày thấy không? Đó than đó là đang ở trong giường lâm sầu bi đó. Còn này ta lâm tỳ ni là có bông vô u, có gì thì vô ưu tối thắng, có nghĩa là lòng chúng ta có gì sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, quan hỷ tất cả các cảnh trần, tất cả hoàn cảnh xung quanh. Và cái thứ năm á là đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai á, có gì pháp á là lời dạy của chư Phật, hải là biển, có gì lôi á là sấm, mà âm là âm thanh, tất nhiên là bố thí pháp. Cái pháp âm như tiếng sấm rền có gì trải ra tất cả cái đại dương mênh mông, mình là biển khổ nè, có gì phải có pháp giải ra như vậy. Tôi theo hạnh là bố thí pháp. Bố thí pháp tức là chúng ta hướng tất cả chúng sanh đi đến xuất thế gian. Pháp là lời Đức Phật dạy ở một kinh, chúng ta truyền những cái điều đó cho chúng sanh biết được Đức Phật đang dạy gì, để khai tâm, để mở trí, để gieo duyên lành nhà Phật, quy y Tam Bảo và biết tu hành đó quý vị. Thì người ta sẽ tu theo cái hạnh này. Trong tất cả các cái phước điền đó quý vị, chỉ có bố thí pháp là số 1. Tại vì bố thí pháp á đánh vào tâm của chúng sanh, tất nhiên là độ cho chúng sanh khai mở ra, người ta không còn đọa lạc, còn đau khổ nữa. Còn tất cả các loại bố thí khác đó quý vị thì không bằng là chỗ của vĩnh nằm trên hình tướng. Còn bố thí pháp đi thẳng vào trong tâm, mà đi thẳng vào trong tâm thì người ta mới hết khổ nhanh nhất. Còn tất cả các cái hình thức khác thì hết khổ nó chậm hơn. Nên trong tâm mình nhận thức được tự nhiên hết khổ liền quý vị, như xả xuống một gánh nặng liền. Vì hồi nãy vì sầu bi dữ lắm, giận chồng, giận con, giận cháu lắm, vừa nghe bài pháp không nó nhẹ re luôn, nó sổ xuống cái một cái gì, rồi nó nghe nó phao luôn, nó còn gì trong lòng chứ gì. Về nhà đi tới đâu cười cười, tới đó cười cười, đó gọi là hát pháp hỷ thực đó. Không thấy không? Nhầm kia mình coi cái băng đĩa đó, khuya khuya ngồi coi hoàn lần cái ngồi gì cười á, cái gì đó pháp hỷ thực đó cái gì, hiểu, mình hiểu thấm ý. Thấm ý bắt đầu nó đi vào trong tâm mình, bắt đầu mình quan hỷ, mình cười. Có gì nên có cô này có coi, một giờ khuya mà coi cười khúc khích khúc khích, ông chồng thức chị bà khùng mà. Tự nhiên một khi một mình nó ngồi cười đó, mà bà coi á, bà đâu có, cổ coi cổ đâu có dám bắt lớn, cổ lấy cái tai phone, earphone gắn lỗ tai nè, ông chồng đâu có nghe gì đâu. Có gì đó nghe cười sụt cười hoài. Có gì nghe pháp cười hoài, quan hỷ. Có gì biết được thì ông đâu có la nữa. Có cô này ở bên Mỹ á, làm mà móng cho người ta, có gì đeo cái earphone này nghe cười chím chím, mấy bà Tây mới la trời, xong rồi lại nói là nó bệnh cái gì á mà. Mẹ tính tím mới nói với bà chủ là trời ơi, người ta sợ mày quá đi, sao mày làm mà mày cười người ta sợ chết luôn á, ta làm sao tự nhiên ngồi cười à. Có gì không có chuyện gì phải có đề tài thì cười, không có đề tài chứ tự nhiên cười. Có gì ta sợ là bị cái gì, ai nhà đâu nói là con đang nghe pháp nè cô ơi, nghe pháp á là con quan hỷ con cười. Bảo là trời pháp có nói gì đâu mà cười, không giảng đạo không chùa không gì đâu cười. Có gì là thôi giờ cô nghe thử gì, tới bà chủ nghe tới giờ bấm mê luôn. Ngày tối ngày luôn, cái gì bắt băng làm cái bản bự đây nè, cái màn hình á bắt tối ngày bắt pháp nghe cho vui nhà vui cửa. Cái gì quan hỷ mà. Như vậy thì bố thí pháp đem đến cho người ta để khai tâm mở trí người ta, cái gì làm cho bớt áp lực cuộc đời đi, làm cho tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản đi nha quý vị. Và cái điều thứ ba, pháp hải lôi âm Như Lai là điều thứ năm. Điều thứ sáu á, pháp hải thắng huệ du hí thần thông Như Lai. Pháp hải nãy là người ta biết pháp hải nè, Thắng huệ tức là trí huệ cao tột. Du hí tức là tự tại, em đi đâu bốn phương bốn cảnh gì, nhưng mà đây có cái thần thông nữa. Như Lai nào cũng có thần thông không, nhưng mà sao tại sao nói là pháp hải thần thông Như Lai thần thông không có gì, tại sao chúng ta không thông? Tại vì chúng ta không có thần thông. Mà tại vì chúng ta không có thông nên không có thần thông. Vậy cái gì thông? Như vậy chúng ta có sáu căn mà thông thì chúng ta có lực lục thông. Vì sáu căn mình là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì nó không có thông. Tại sao không thông? Tại vì nó bị kẹt. Kẹt là gì? Là pháp chấp đó. Con mắt nhìn gì dướng đó, lỗ tai nghe gì dướng đó, nghe ta chửi dướng câu chửi, nghe ta khen dướng câu khen, nó nghẹt bích cái lỗ tai mình đó nè. Nhìn cái đẹp cái là dướng cái đẹp, nhìn cái xấu dướng cái xấu, nhìn cái xấu cái về nhà nhớ, nghe xấu mặt thấy ghét, nhìn cái đẹp cái về ái mộ, phải không? Nên mình sờ cũng vậy, mình ngửi cũng vậy, ngửi mùi thối mùi thơm dính hết, có gì đi vô lưỡi mình nếm cũng vậy, ngon dở dính hết, tức là vô trong tâm dính chỏng anh mới bực bội, hoặc là dính chỏng mới ái mộ, vân vân, thì cái đó bị nghẹt, không có thông. Nên muốn cho thông á quý vị, thì căn tiếp xúc với trần tâm không động loạn, tất nhiên là nhiếp lục căn trước lục trần, gọi là tu sáu căn thanh tịnh, thì cái đó sẽ đi đến lục thông. Tu sáu căn thanh tịnh mới đi đến lục thông. Như vậy là có thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận, phải không? Như vậy có sáu món thần thông thì sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần quý vị luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Nên ta sám hối nó. Trong bài sám hối sáu căn, Hòa Thượng Thanh Từ nói đó, mắt nhìn thấy sắc sao, tâm động loạn sao đó, giờ mình sám hối từ đời vô thủy đến ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Sáu căn là này nè: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dễ mê lầm gì, nhìn thấy không biết không hiểu nên tham đắm dướng vào nhận lấy. Nên biết vậy rồi quý vị, chúng ta xả bỏ ra, gọi là diễn ly pháp. Tu diễn ly pháp, tất cả pháp trần nó không còn làm cho tâm của chúng ta bị lôi cuốn, bị động loạn nữa. Diễn ly pháp, nhìn hỏi anh nhìn anh nghĩ sao? Tu không nghĩ gì chứ. Nhìn thấy hỏi đẹp không đẹp, xấu không xấu, nghĩ sao? Không nghĩ gì chứ. Thông rồi đó, thông từ từ đó, đến lúc nào đó quý vị là nó thông suốt luôn. Còn bây giờ quý vị mình nhìn thấy đẹp cái mình dướng vô ái mộ, còn nhìn thấy xấu cái mình chê bai. Thực ra đẹp xấu là do duyên nghiệp của tùy chúng sanh mà thôi. Tất cả các đẹp xấu âm thanh sắc tướng bên ngoài nó có thành có hoại hết đó quý vị, nó bấp bênh, nó không bền đâu. Nhưng mà ông quỷ như bào ảnh thôi, Đức Phật nói kinh Kim Cang rồi quý vị. Nên ta nhìn thấy nó, biết nó, nhưng mà không ái mộ cũng không chê trách, tại vì tùy nghiệp chúng sanh thôi. Đẹp là do kiếp trước á, là đem bông cúng Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, rồi giờ nó mới đẹp quan hỷ người ta. Giờ đẹp của người nào mà xấu kiếp trước là ngoại tình nè, rồi kiếp trước băng hăng bó hó với người ta nè, rồi kiếp trước làm quằn quện bàn thờ Phật rồi nè, quý vị, rồi là thờ tượng Phật 8 tháng không lao đó, rồi trên bàn thờ để tùm lum đổ chảnh trên đó quý vị, kiếp sau mặt mình nó quằn quện không đó. Như vậy thì quả báo chứ biết vậy đó quý vị. Nên ta cũng không chê trách người ta, mà cũng mình cũng không ái mộ bình thường. Nên hỏi nhìn tôi trang điểm hay chị thấy sao, mới sửa mắt về thấy sao? Không thấy sao chứ, bình thường không thấy sao chứ. Đâu, thấy đẹp à, đẹp đẹp vậy chứ chẳng có ái mộ gì. Nghe phải không? Tự nhiên hôm qua mắt vậy, bữa nay cắt lên cái ái mộ sao? Vì ái mộ nhờ cái kéo hả? Ôi biết vậy rồi có gì thôi. Rồi điều thứ bảy quý vị, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức là Đức Phật chúng ta đang đề cập tới là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ở giữa đó. Nào quý vị, ở trung tâm là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dược Sư là vị thầy thuốc, Lưu Ly là ngọn đèn, quý vị, quang là ánh sáng, tất nhiên là thầy thuốc gọi ánh sáng chân lý đến tâm của chúng sanh để sanh hiểu ra con đường nào khổ và vì đó vượt qua, trong đó có thân bệnh và trong đó có tâm bệnh, là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Quý vị, như vậy thì chúng ta thấy mình là làm cho chúng sanh khỏi thân bệnh và tâm bệnh thì mình cũng được là Dược Sư Lưu Ly, nếu nó viên mãn thành Phật. Cái gì còn giờ mình phát tâm đi, mình cứu chúng sanh khỏi thân bệnh và cứu chúng sanh khỏi tâm bệnh thì chúng ta sẽ thành Phật ở trong tương lai, là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Và như vậy là bảy vị Phật có bảy công hạnh, đa tu tập khác nhau. À, có gì vị cuối cùng tức là vị thứ bảy là Đức Phật Diệt Xu Ly, à, Quang Như Lai đã cứu bệnh khổ cho chúng sanh khổ thân và khổ tâm, ta đề cập cái phần đầu đó, à, chính là ngài. Nên thường thường mình niệm tới cái vị này không, mà các vị khác chúng ta thường hay là ít có niệm tới. Như vậy thì bà bảy vị đó là đọc nguyên văn cho quý vị biết từng vị một. Vị thứ một là thiện, à, đức thiện danh xưng Kiết Tường Như Lai. Vị thứ hai là Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Như Lai. Vị thứ ba là Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai. Vị thứ tư là Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai. Vị thứ năm là Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Vị thứ sáu là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. Vị thứ bảy là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đó là có bảy vị. Và đi hầu các cái vị dược sư á, là có hai vị Bồ Tát, Nhật Quang và Nguyệt Quang. Nhật Nguyệt, Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Trong trời đất này có hai cái hành tinh mà hai cái tinh tú sáng nhất, đó là Nhật Nguyệt. Như vậy thì hai cái vị này là thượng thủ hầu Phật Dược Sư Ly Quang Như Lai để chiếu soi khắp cả các cõi ta bà này. Chiếu gì? Chiếu ánh sáng, không phải chiếu cái trí tuệ, khai tâm mở trí, chứ không phải cái ánh sáng chiếu như đèn pin, à, cái gì? Nhưng mà ta lấy sự diễn lý để ta hiểu mà thôi. A Di Đà Phật. Trả lời câu hỏi nha, rồi chúng ta nghỉ. Xin Thầy quan hỷ giảng dạy cho con những thắc mắc sau đây để con và tất cả Phật tử được mở mang trí tuệ trên con đường học Phật. Cảm tạ. Số 1, con rất muốn ăn chay, nhưng vì con hay bị thiếu máu nên mỗi khi con ăn chay được vài ngày là con ốm và sanh, nên gia đình không cho con ăn. Xin Thầy hướng dẫn cách ăn chay như thế nào để không bị thiếu máu và vẫn khỏe như Thầy. Ăn chay em bị thiếu máu. Có anh Phật tử có gì không ăn chay? Ông giá sao đó, ông ăn chay ngày. Ông mới ăn chay buổi sáng có gì. Ông nói Thầy ơi, con ăn chay hai buổi cộng lên ngày được không Thầy? Hỏi sao vậy? Rồi con ăn buổi sáng buổi chiều nè, nó thiếu máu sao nó chóng mặt quá Thầy ơi. Trời ơi, ăn buổi sáng buổi chiều nó chóng mặt. Tâm lý làm gì có chuyện buổi sáng mà chiều chóng mặt. Ta muốn thiếu chất dinh dưỡng, nó phải kéo dài hàng năm, hàng hai năm. Từ từ nó thiếu, từ từ. À, quý vị chứ không phải ăn buổi sáng, tự nhiên ăn buổi sáng cái buổi chiều thiếu máu. Thật ra thiếu máu là gì? Thiếu máu là tụt huyết áp hay thiếu máu là thiếu hồng cầu? Mình phải hiểu rõ ràng thiếu là thiếu cái gì. Cái thứ ba, nó thiếu chất dinh dưỡng. Người ta nó có thiếu ba cái, mình gọi là thiếu máu, thiếu chất dinh dưỡng. Ví dụ là các cái nguyên tố vi lượng. Đó, thiếu chất đạm, chất béo, chất xơ, tinh bột, đường, nguyên tố vi lượng là sinh tố A, tố B, tố C, sinh tố E, sinh tố D. Như vậy là mình thiếu cái gì? Thiếu máu thì thiếu hồng cầu. Ăn chay không bao giờ thiếu hồng cầu. Phải không có gì? Cái gì để sản xuất ra hồng cầu? Phải không có gì? Các cái chất đạm á, nó đi ra. Nếu ăn chay chúng ta có đủ chất đạm thì nó sản xuất ra hồng cầu. Tốt sao làm sao thiếu hồng cầu được? Xanh xanh mát mát là thiếu hồng cầu đó. Đó, cái gì nên ta ăn đạm vào, thiếu đạm. Đạm là gì? Ở đâu có? Đạm có thịt bò. Ăn chay không lẽ ăn thịt bò? Đó, cái gì? Như vậy không ăn thịt bò được phải không? Như vậy thì có trong gì nữa? Có trong đậu nành. Trong 1kg đậu nành nhiều đạm hơn 1kg thịt bò. Ăn đậu nành. Đậu nành có trong sữa gì? Sữa đậu nành Vinasoy. Có trong đậu nành rang. Có trong đậu nành sữa, sữa khuấy khuấy đó. Rồi có trong tàu hủ. Tàu hủ Nhật, tàu hủ Việt Nam, tàu hủ Trung Quốc. Ai muốn ăn tàu hủ nào ăn? Tàu hủ Nhật mắc nhất, xịn nhất, ngon nhất. Không có gì. Còn mà tàu hủ đậu phụ á, ở Trung Quốc thì có gì? Có tàu hủ thúi. Có nghe không? Đậu thúi là nghe cái món đó cũng dữ dội, nổi tiếng lắm mà nghe. Còn ở Việt Nam mình á, là đậu phụ ở đâu ăn ngon nhất quý vị biết không? Tàu hủ á, ở ngoài Bắc á. Là ngoài Bắc tới ăn chay, ra ngoài không có đồ ăn chay, ra ngoài ăn đồ ăn chay quá trời luôn quý vị. Đồ tàu hủ thôi, tàu hủ luộc ha, là chấm muối tiêu chanh ha, rau răm ha. Món thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị là tàu hủ chiên nha. Hai món thôi, còn thứ ba nữa tàu hủ khuấy hột vịt ha. biết là hủ khoái ục vịt không, kho lên khoái khoái gà giống hệt ục vịt à, chiên kiểu ục vịt á. Ở nhiều món tàu hủ chế ra nhiều món, tại mình chế thôi chứ có gì, rồi tàu hủ kho tàu à, kho kiểu kho hột gà ục vịt gì đó kho tàu vô, mà đừng lấy hột thiệt thôi. Có gì kho lên nó nhiều lắm, gọi đầu rau á luộc có cái gì rồi ăn dĩa một ăn hết nó mới rẻ rề à. Nên ở ngoài Bắc ai ăn chay á dễ lắm, tàu hủ rồi nước tương rồi đậu phộng á, có gì đậu phộng ngoài ngon lắm, bùi lắm thiệt. Ai mà ăn đậu phộng ngoài Bắc cái là không muốn về Nam liền, ăn nhớ đậu phộng ngoài Bắc luôn, ăn tàu hủ ngoài Bắc cái là hết muốn về Nam luôn, nhớ luôn ngon vậy đó. Cái gì như vậy đó thì ra ngoài tôi ra muốn luộc ha, lên lấy cái nước đó làm canh rồi vậy là sao. Như vậy thứ nhất là đạm có gì chứa trong tàu hủ ăn đi nha, tàu hủ không có gì. Cái thứ hai nữa là nhà tinh bột thì có con gạo mình giống nhau, chai mặn giống nhau, và tất cả các chỉ còn có viên các cái sinh tố thôi. Tại vì trong thịt á, thì nó chứa đa phần sinh tố chấm. Ví dụ trong thịt nó có chứa cả là chất sắt chứa này kia, trong thịt nó chứa nhiều loại chấm, có chất béo rồi chấm luôn, có đạm chấm luôn. Nhưng mà cái thực vật á có gì thì cái nào nó chứa một món à. Ví dụ như đậu nành chứa đạm thôi, đậu phộng mới chứa chất béo. Ở chấm nên ăn hai cái kết hợp lại. Rồi mình ăn một số cái nguyên tố vi lượng nữa. Ví dụ trong trái cây nó chứa các nguyên tố vi lượng, cái nào chua chua là tố C nhiều, cái gì nào ngọt ngọt là đường nhiều, vân vân. Thì người ta ăn trái cây nhiều, ăn rau nhiều mà lên thì bù đắp cái loại sinh tố đó. Ví dụ như là chúng ta hay mờ mắt là thiếu nguyên tố A, thiếu nguyên tố A thì người ta uống cái mà cái viên gì trong trong á, dầu cá phải không? Hỏi ăn chay uống dầu cá được không? Rất có nhiều thôi, có ăn chay không uống dầu cá đâu. Thuốc uống được, trong nhà Phật cấm uống rượu, thuốc uống được. Thôi thấy không? Nên là chúng ta ăn chay nhưng mà này thuốc uống mà, tôi đâu có sắc thuốc uống trị bệnh mà. Có gì? Nên có thể dùng được, nhưng mà ai không dùng thôi. Có gì không dùng thì chúng ta sẽ ăn bình thường các cái chất có vitamin A, như là các cái loại mà trái cây, trái hồng đó, củ cải, cà rốt rồi đó. Trong cái món gì mà cải cà rốt rồi ngu bán rồi gì gì đó là món gì quý vị? Uống á, canh dưỡng sinh, đúng rồi, đúng rồi, cho anh chàng phát tài. Canh dưỡng sinh, ngu bán là cải cà rốt nè, cải trắng nè, rồi nấm đông cô, để vô nấu lên uống. Không có gì. Vừa rồi tài liệu khoa học nói rằng nếu mà người nào bị bệnh ung thư quý vị, các cái trái cây á ta dắt ép uống hàng ngày á, mấy tháng sau mà ta bị hết bệnh ung thư đó. Mới vừa thấy hôm ở trên mạng là đăng lên nè, không có gì, mà không biết có không á, và chắc có thể có. Tại vì các cái trong cái trái cây quý vị nó có tất cả các cái dưỡng chất giống hệt như thực phẩm chức năng vậy đó. Cái thực phẩm chức năng á là nó rất cần thiết cho cái cơ thể mình, tại vì cái nào thiếu nó bù vô. Nên người ăn chay cái gì ta hiểu về thực phẩm chức năng á, ta tìm những cái thực phẩm chức năng nào để bù đắp vô cho cái lượng thiếu trong cơ thể mình, các nguyên tố vi lượng á quý vị. Thực phẩm chức năng tức là chức năng nào mình thiếu thì nó cho ăn vào chức năng đó, gọi là thực phẩm thôi nha. Chứ mình đừng có dị ứng mấy công ty mà mình bỏ luôn thực phẩm chức năng là mình sai lầm. Thực phẩm chức năng là cần thiết cho thế kỷ thứ 21 này, nó lọc tải chất độc và nó bù đắp tất cả các cái gì thiếu trong cơ thể. Nhưng mà tại vì có một số cái nó kinh doanh nó làm tùm lum tùm la, mình nó dị ứng, mình nói tới nó còn bát ngang thì mình không hiểu về khoa học. Hiểu mình nói khoa học, còn chuyện nó kinh doanh trong khi nó quảng cáo quá, nó làm bậy thì mình kia chuyện đó là chuyện của kinh doanh. Nhưng mà cái khoa học của thực phẩm chức năng mình hiểu nó, mà thuốc cái loại thực phẩm thiệt nha, chứ không phải làm cái này nói thực phẩm cái kia thì không được, nó làm giả không được. Nói thiệt á, cái thiệt của công ty luôn á quý vị, thì nó sẽ có từng chức năng một, này nó có chức năng gì, kia có chức năng gì, kia chức năng gì, nó bù đắp cơ thể mình rất là hoàn thiện quý vị. Nên mình á, từ ngay bây giờ mình bị thiếu lắm, thiếu các chất, do mình ăn chay là thiếu nhiều nhất. Tại ăn chay nó độc lập các chất, ăn mặn thì trong đó nó chứa nhiều các chất chổng không quý vị. Do đó mà người ta ăn chay người ta phải biết chút xíu nha, là mình ăn rau nè, ăn cơm nè, ăn trái cây nè, ăn tàu hủ tức là đậu nành nè, không quý vị. Rồi các nguyên tố vi lượng có thể mình uống thêm một số cái thực phẩm chức năng, nguyên tố vi lượng không bao giờ thiếu cái gì chứ không quý vị. Chứ đừng nói thiếu máu, nhầm người ăn chay mà dư máu luôn. thiếu gì thiếu. Tại vì người ta ăn kiểu dưới quê quý vị, ăn cái gì ruột luộc, ăn chay á, gì đâu mà rau muống luộc, rồi trái bầu cái cắt ra luộc, chấm nước tương, chấm chao gì xong rồi lấy cái gì mà dinh dưỡng. Rồi lâu lâu bị mờ mắt ăn đậu phộng vô. Đậu phộng không phải là hết mờ mắt, nhưng mà tại vitamin A nó tan trong dầu, chúng ta không ăn dầu vô là không tan được vitamin A, là làm cho mờ mắt, chứ không phải đậu phộng làm cho sáng mắt, là không phải. Nhưng mà tại vì người ta không ăn dầu mỡ nhiều, nên là người ta ăn đậu phộng vô để tan vitamin A, nó tan trong dầu. Và do đó người ta hiểu vậy là được. Do đó là khi mà người ta ăn chay nên ăn trái cây, ăn rau nhiều, có gì trong đó có chất đạm, nhất là tàu hũ, đậu nành đồ có gì. Nhưng mà nói một cái nữa, bữa trước có ông tiểu này lại chùa, ông dứt phát ông không ăn đã, không ăn tàu hũ. Ta trời sao không ăn, ngon quá, con không ăn, con là con mới đọc báo, hỏi báo gì, là tờ báo nó nói rằng ăn tàu hũ và nữ thì ăn tăng hóc môn nữ, mà nam thì lại tăng hóc môn nữ giảm hóc môn nam. Con ăn sợ bê đê quá. Tức là hóc môn á nó quyết định cái tánh nam tánh nữ á. Thì cái tờ báo đăng kiến thức ngày nay đăng á, ăn thời gian kéo dài ra thì cái người nam ăn á thì cái hóc môn nam nó giảm xuống, nhưng người nữ ăn á có gì thời gian thì hóc môn nữ nó lại tăng lên, là người nữ ăn rất tốt đó có gì. Nhưng mà người nam á ăn thì cái hóc môn nam nó giảm xuống, hóc môn nam nó giảm xuống thì hóc môn nữ nó lại tăng lên đó có gì. Ông sợ 50-50 không. Nói thì nói chung báo đăng vậy thôi, chứ mình ăn cái đó là số lượng nhiều dài ngày ngày tháng sau rồi quý vị, chứ quý thầy ăn cũng là quý thầy, chứ có mất nam hồi nào đâu. Quý vị ông nói sợ ăn mất quý vị ta ơi, con cứ ăn đi bình thường thôi, chứ đâu mà ăn bữa hai bữa làm gì mà mất hóc môn rồi ghê gớm gì. Người ta thí nghiệm trên dài năm, 10 năm, mấy chục năm trời, người ta mới thấy giảm thôi, chứ không nghĩa là mất. Giảm hóc môn xuống, bây giờ đáng lẽ hóc môn nam mình 10, giờ giảm xuống còn 8 gì đó. Đấy không có gì, chứ không phải là nó mất. Ông nghĩ là ông ăn mất luôn hóc môn nam, còn hóc môn nữ không thấy tiêu rồi, đi tướng lạng lạng rồi, không sợ vậy. Đấy không có gì, không có đừng có nghĩ vậy. Nên đó, chúng ta ăn chay, chúng ta hiểu và biết chút xíu chút nữa không có gì, thì chúng ta sẽ được. Ví dụ sinh tố E có trong giá nè, nếu mình tay chân mình lỡ sần sần nên tố E có trong giá nè. Rồi sinh tố D có ông chuối sim đâu đó. Đâu có gì, rồi tố C có ông cam quýt rồi đó, chanh rồi đó, tố C. Rồi mà sinh tố B tức là vitamin B có trong bí rợ á. Đâu có gì, nói vụ bí rợ nhé. Trời ơi, có cô kia tối ngày có ăn bí rợ không à? Hỏi sao mà tối ngày ăn bí rợ không ăn ra sao chịu nổi, là gán ăn thầy ơi, hỏi sao gì? Ôi con ăn bí rợ cho thông minh, con đọc cái tài liệu vô là ăn bí rợ á là nó bù cái chất vitamin B vô á, B là nó chịu cái bộ não, nên là muốn cho thông minh tối ngày ăn bí rợ trừ cơm luôn quý vị, tối ngày luộc bí rợ ăn không rồi là trời ơi, ăn cái này chắc chết chịu gì nổi. Thật ra cái gì á nó cũng có cái giới hạn của nó, chứ không phải là ăn bí rợ nó thông minh, nó có chất vitamin B để nó bù cho những cái nơ đông của não mình á. Đấy không có gì, chứ không phải là mà vitamin ăn tối ngày ăn nó không là thông minh. Nên có nhiều người hiểu sai vấn đề, yếu thận ăn thận, yếu tim ăn tim, yếu bao tử ăn bao tử vô là cho nó bù vô, không phải có gì. Mà ở trong đó có chứa chất gì, mình thiếu cái gì mình bù vô đó là được, chứ không phải là cái đó nó chứa chất đó bù vô, ăn gì bổ đó. Đâu có nhiều người nói ăn gì bổ đó, đau ruột kiếm ruột về ăn không à, ruột heo á. Không có gì, đau bao tử kiếm bao tử về ăn không vậy đó, không phải. Không có gì, đừng nghĩ vậy, nó không phải gì đâu. Mà các cái chất gì nó bù cái gì, chúng ta phải hiểu theo khoa học này nó chứa cái gì, nó bù vô cái gì đó là được. Nên nói gì ăn chay thì chúng ta nên thoải mái là ăn nhiều cái chất trọng vậy. Nhưng có nhiều người nói là sao, tại sao thấy mấy thầy bị ăn chay cũng bệnh vậy. Đó có gì, thực ra ăn chay ăn mặn gì cũng bệnh hết á. Ăn chay thì bệnh với các loài thực vật, ăn mặn thì bệnh với các bệnh của động vật. Các thực vật bây giờ chứa gì, gen tăng trưởng đồ trong đó á, gì đâu mà cái giá mới lại nằm bao nhiêu đây à. Tưới nước qua sao lên bây dai đây, nghe quý vị thấy không, công nghệ gen nó trong đó làm chất dinh dưỡng, rồi chất kích thích, rồi chất trừ sâu, vân vân, ăn vô thì nó cũng dính vậy chứ, nó ăn chay nó không dính đâu. Ăn chay tốt là khi các chất đó nó thuần tí là nó, chứ nó không kèm theo các cái chất dinh, các cái chất mà thuốc trừ sâu, các chất dinh dưỡng đồ vô chổng, phì trái đồ trong chổng. ta đang nói tới là thuần tí của nó thì nó sẽ rất tốt. Nhưng mà bây giờ có thuần tí không? Ai biết được nguồn đó xuất phát từ đâu? À, có gì? Nên đó là bị dính trong cái gì à, mình không kiểm nghiệm được các cái thực vật mà trôi nổi thị trường đó, chúng ta sẽ bị dính, ta cũng không hay nữa. À, có gì? Do đó, cái thứ hai nữa quý thầy ít vận động, không má tiêu được cái lượng mỡ trong máu. Ý ăn chay cũng có mỡ, có sao không có. À, có gì? Ăn mặn chay gì cũng có mỡ, chứ không phải ăn mỡ mới có mỡ đâu, mà nó có chất dầu là có mỡ, chất béo là có mỡ à. Nên á, quý thầy á, là không có lao động nhiều như các cái vị mà là đốt cái năng lượng. Nên á, quý vị đó muốn đốt cái cholesterol trong máu á, tuyệt vời nhất là lao động thể dục thể thao nhiều lên quý vị, cho đốt tập cái cholesterol trong máu. Cái thứ hai nữa quý vị ăn tỏi, tỏi sống á, nó sẽ tăng là cholesterol trong máu. Thầy ơi, con ăn tu rồi con không ăn thành hẹ tỏi nén thôi. Giới của Bồ Tát không được ăn hành hạ tội nén, tại ăn hạ tội nén ăn vô quý vị nó sẽ có tánh khí mình nó bốc đồng lên. Cái đó là giới, mình có thọ giới Bồ Tát chưa? Nếu không thọ giới Bồ Tát thì không sao, nhưng nếu lỡ có thọ giới Bồ Tát rồi á, thuốc trị bệnh được, đúng không? Trong nhà Phật mà cấm uống rượu mà rượu thuốc uống được, cấm ăn hành hạ tội nén, nhưng mà nếu tội để trị bệnh, ăn để trị bệnh, hết bệnh rồi nghỉ ăn thì được. Tại vì thuốc trị bệnh mà tôi có ăn để mà cho nó ngon đâu. Tôi để trị bệnh mà, cái bài thuốc trị bệnh chứ đâu phải ăn để cho ngon. Hai này khác nhau. Nên nhà Phật có quý vị cũng không phải là nó cứ ngắt chỗ đó. Giới để cho chúng ta đừng tham đắm vào đó thôi. Nhưng nếu trị bệnh thì được, có quý vị. Chứ thuốc gụ uống vẫn được mà. Nhưng mà hết bệnh rồi đừng uống luôn. Hết bệnh rồi uống luôn là chuyện khác à. Anh ghiền rồi. Còn này anh uống để trị bệnh không có gì. Nên nó chủ yếu người ta hết bệnh. Như vậy thì quý vị cứ ăn chay bình thường, đừng sợ gì quý vị. Ăn chay giống như ăn mặn mà thôi. Nếu người ta hiểu chút tất cả các sinh tố, dầu chay dầu mặn thì đưa ra quý vị sinh tố cũng như chát nhau, B, B, A, A, C, C. Chứ đâu phải sinh tố C của mặn, sinh tố C của chay, không có. Nó đã phân tích ra nano rồi, tức là phân tích ra cái dạng phân tử nguyên tử của các cả sinh tố rồi, nhau hết. Nên mình biết cái gì chứa gì là bù đủ chất là được thôi quý vị. Chứ đừng nói ăn chay mất máu, ăn chay này nọ, mấy người đó người tào lao không hiểu. Nhưng mà thường thường sao, tại sao ta nói vậy? Tại vì những người ăn chay người ta ăn đại, ăn đại luộc rau gì chấm nước tương ăn không không mất máu cũng ổn. Ở dưới quê thường thường ăn gì của vị xanh lè xanh lét à, nhằm khi mập mập bọp luôn, nó thiếu chất lum la chổng chân á. Như vậy thì nên uống vitamin tổng hợp hoặc là thực phẩm nào có chức năng tổng hợp chút xíu á, thực phẩm chức năng á, thì người ta uống vô nó bù trừ lại thời gian. Câu thứ hai, trong lúc ngồi thiền con hay niệm chú Đại Bi hoặc niệm Phật để tâm giảm bớt vọng tưởng, nhưng con không biết làm gì có bị sai với cách tu thiền hay không, xin thầy chỉ dạy. Thực ra tách cách tu thiền á, thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Như vậy thiền có mượn cái phương tiện để dừng vọng niệm. Như vậy thì nếu chúng ta mượn cái câu niệm Phật để dừng vọng niệm thì chúng ta sẽ được cái cảnh giới của thiền. Ta mượn câu chú để dừng vọng niệm thì ta được cảnh giới của thiền. Câu niệm Phật, câu chú như là một phương tiện, chứ không phải ta niệm Phật để cầu giảng sanh. Niệm Phật cầu giảng sanh là cái khác nữa. Không có gì. Còn thiền thả lỏng tâm, niệm Phật nhờ câu này để lặng đi các cái vọng tâm thì đó cũng là thiền. Nên khi mà mình ngồi thiền trì chú niệm Phật cũng được, nhưng nếu chúng ta mượn đó là phương tiện để lặng đi vọng niệm thì đúng. Còn ta để trì chú hoặc là chúng ta niệm Phật mà ta hướng tâm khác thì nó không đúng. Mà hướng tâm để lặng đi vọng niệm, tại mục đích của thiền vặn lặng đi vọng niệm để hiển bày chân tâm Phật tánh mà. Do đó thì chúng ta có thể là thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, quán sổ tức, quán từ bi, quán giới phân biệt, rồi là chúng ta quán thân bất tịnh, vân vân, thì điều cái đó thì gọi là thiền được. Nhưng mà mình phải hiểu mình đang dụng công cái gì, mượn phương tiện để lặng vọng niệm thì đó là thiền. Còn không phải cái đó thì cái đó không phải thiền, mà là tịnh hoặc là mật, chứ không phải thiền nữa. Cái thứ ba, con muốn cúng chay tăng để cầu nguyện cho ngoại và của quyền thất tổ được siêu thoát. Con được biết là cúng chay tăng phải mời các vị sư làm lễ cúng, nhưng nhà con không có nhiều tiền để tổ chức lễ chay tăng như vậy. Vậy con phải cúng chay tăng như thế nào? Xin thầy chỉ dạy cho con. Cúng chay tăng á quý vị, là mời các vị tăng về nhà, hoặc là chúng ta lại chùa chúng ta cúng. Cúng chay tăng bây giờ khác gì hồi xưa. Hồi xưa cúng chay tăng là mời các vị tăng về nhà ăn bữa cơm, tức là khất thực, hoặc là ở nơi một cái tịnh nghiệp đạo tràng nào đó mà khỏi phải đi khất thực thì là cúng chay tăng. Nhưng ngày nay cúng chay tăng á là mình hiểu nhau thôi. Cái thứ nhất á là cúng một bữa ăn, cái thứ hai nữa có tứ sự, cái thứ ba nữa có bao thơ, vân vân, nó trở thành cái phong tục mà như vậy cúng chay tăng. Như vậy thì mình có ít tiền thì cúng chay tăng có được không? Có được. Có gì? Có thể là người ta đi một buổi xuất bát, có thể là người ta hùng để cúng với một cái vị khác, nhân ngày người ta cúng mình lại mình hùng cúng. Còn nếu chúng ta tổ chức, tự tổ chức thì hơi nhiều tiền. Tại sao nhiều tiền? Cái thứ nhất mình tổ chức tại chùa hoặc tại nhà gì mình cũng phải đình rang bày ra. Cái thứ nhất là bông hoa, trái cây, rồi bữa cơm. Người ta phải cúng chay tăng với thầy không đâu, cúng củ quyền, rồi cúng đất đai, vân vân, gì tốn kém nhiều cái. Rồi quý thầy đi đến chúng ta không phải chịu tiền xe, tiền cộ nữa chứ không phải ấy không đâu. Còn biết đằng xa, từ xa đi lại, không lẽ mình cúng ít cũng coi cũng kỳ. Cái này mình nói thế gian thôi, không lẽ mình cúng ít coi cũng kỳ. Không lẽ tự nhiên cái đi cái chừng mấy chục cây số cúng 50 ngàn. Không, cái này nói thiệt á, mình coi mình cũng coi không được. Tức mình nói đang thế gian mình thôi chứ mình không có nói, chứ thực ra với thầy thì không nói gì. Nhưng mà mình coi cũng không được. Còn cúng nhiều chút mình không có tiền cúng. Mà thấy nó cũng khổ phải không? Nên chúng ta nên hùng, hoặc là lại tới chùa mình cúng. Không có tiền nữa thì cái bữa cúng ngọ của quý thầy á, xuống cúng qua đường á, chúng ta sẽ có bầu thơ chúng ta cúng cho quý thầy. Mà cầu nguyện hồi hướng cũng được, hoặc là chúng ta có quà gì đó mua cúng dường cho quý thầy thì cũng được, chứ không nhất thiết là chúng ta phải tự một mình tổ chức cúng. Có nhiều người là một mình cúng mới linh, chứ còn nhiều người cúng không linh, không phải linh bất linh tại ngã, tâm mình thành kính là được quý vị, chứ không phải là hồng hai ba người ta không muốn, muốn mình. Cái thứ tư con có nghe dạy rằng nếu muốn cầu xin cho người thân được siêu thoát thì khi con làm công đức niệm Phật, tụng kinh, bố thí, phóng sanh đều hồi hướng xin cho cha mẹ được siêu thoát. Nhưng khi con chỉ hồi hướng cho cha mẹ thôi thì con cảm thấy mình ích kỷ. Nhưng nếu con hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì con lại thấy mình không còn chú trọng xin riêng cho cha mẹ nữa, thì con lại không an tâm, là không biết cha mẹ như thế nào. Xin thầy dạy cho con cách hồi giống như mình làm được 10 ký hồi hướng cha mẹ, mà cha mẹ mình lấy đủ hồi hướng chúng sanh chim mịn ra vậy đó. Nha quý vị. Thực ra cái hồi hướng là tâm mình hướng tới ai quý vị, thì cái vị đó chia được 1/7 cái công đức của mình. Hồi hướng tới cha mẹ thì cha mẹ mình được 1/7. Hồi hướng chúng sanh, chúng sanh cũng được 1/7. Mình vẫn còn 6 yên nguyên công đức nó di diệu vậy đó. Chứ không phải lấy 10 ký thảy ra bớt còn 9 còn 8 đâu. Mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, pháp giới chúng sanh cũng được nhiều đó. Mà hồi hướng cha mẹ cũng được nhiều đó. Chứ không phải hồi hướng lượt cha mẹ, pháp giới chúng sanh chia mịn ra sẽ tuột cái phước đó xuống, là không phải. Đừng hiểu lầm vậy quý vị. Thử thực biến thập phương mà phước báo cũng mà là biến ra từ tâm đó, là biến ra quý vị. Thực ra phước báo á, từ đâu? Phước báo có 4 cái để thành nên phước báo. Thứ nhất á là phát tâm, thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư á là ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 4 cái đó cộng lại thành phước báo sau cùng mà. Do đó mà ông ta hướng tới chúng sanh thì tâm mình phát mãnh liệt, tâm Bồ Tát rộng lớn, phước báo to đùng đùng mà còn gì nữa. Còn tâm mình á hướng tới cha mẹ không thì cái công đức phát tâm đầu tiên nó nhỏ xíu. Nhưng mà vật thực á thì nó bằng nhau. Đối tượng nhận thí là ai? Đối tượng nhận thí á là Phật, là các chư vị Bồ Tát và tất cả pháp giới chúng sanh, thì chúng ta bình đẳng trong bố thí là tâm Bồ Tát rồi. Bên trong đó có chư Phật, có đại cúng á, thì ta cúng trước hết cúng tam bảo, sau cúng hiện tiền tăng, rồi cúng pháp giới chúng sanh, vân vân. Nên trước khi ăn cơm ta cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường pháp giới chúng sanh, có cúng dường pháp giới chúng sanh. Nên hồi hướng vậy quý vị, hồi hướng người thân mình trước rồi tới hồi hướng ra ngoài pháp giới chúng sanh, đừng có sợ mất, còn nguyên y. Năm, trong bữa cơm nếu mình có ăn nhiều thịt cá thì tội nghiệp sát sanh càng lớn và thân thể càng nhiều bệnh. Nhưng nếu không ăn cho hết mà bỏ hay để hư thì mang tội lãng phí, đời sau phải chịu quả báo. Vậy làm như thế nào là tốt đó quý vị? Tốt nhất là gì? Nếu chúng ta ăn vừa no, ăn vừa phải, nhưng mà nếu dư bỏ quý vị cố ăn thì không sao quý vị. Còn ví dụ như chúng ta ăn không hết mà bỏ thì cái đó mới khác. Còn này lỡ vô quán mà kêu ăn chứ đâu phải ở nhà ngày nào cũng vậy. Ở nhà mình biết canh rồi, ăn nhiêu mình làm nhiêu rồi. Nhưng đi quán lâu lâu một bữa quý vị, lâu lâu một bữa thì chúng ta có thể xách về nhà. Còn không xách về nhà thì chia nhau ăn hết. Đó quý vị cũng đâu có sao. Cái đó là ta sợ là chúng ta bỏ nó sẽ bị tội nên ta ăn, chứ đâu phải ta ham ăn đâu mà tội. Ở đây do đó mình làm ra, mình mua thì mình ăn hết, ăn không hết mình đem về, có sao đâu. Cái đó lâu lâu một lần ở quán thì nó cũng không phải là cái gì rắc rối lắm đâu quý vị. Còn mà mình ở nhà thì ta hãy tổ chức sao mà nó vừa đủ thôi. Còn nếu ở nhà mà ăn nữa bỏ nữa, cái đó mới tổn phước đó nha. Có nhiều người nấu quá trời luôn, ăn có nhiều đổ bỏ, cái đó mới tổn phước đó. Ai hỏi câu hỏi này lên tặng phần quà nè. Rồi bây giờ tới thầy hỏi nè, hỏi một hai câu nữa nghĩ nè. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì vậy?
Dạ thưa thầy, hôm nay mình trao đổi đề tài hạnh dược sư.
Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết tại sao người ta thờ tượng dược sư mà thờ bảy cái tượng giống nhau?
Tượng dược sư mình thờ bảy vị là ở trong đó có. Có bảy vị coi như ở đông độ của dược sư.
Đông phương, đông độ là Ấn Độ rồi. Ở cảnh phương đông có bảy vị Phật, ở hướng đông có bảy vị Phật mà cùng cái công hạnh là cứu bệnh khổ cho chúng sanh. Nên ta thờ bảy vị Phật đó, gọi là bảy vị Phật dược sư Lưu Ly Quan Như Lai. Cho anh chồng pháo tay. Chứ thật ra là bảy vị Phật đó có tên khác nhau, chứ không phải là Phật dược sư không. Nhưng mà có công hạnh cứu khổ chúng sanh, bệnh khổ chúng sanh nên gọi là Phật dược sư. Nên có bảy. Ai biết được ba ngày vía của Quan Âm Bồ Tát?
Ngày ba ngày vía là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9.
Ai biết ngày đó ngày gì, ngày gì không? Vía gì, gì? Không biết
nữa. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai biết ba ngày đó ngày nào là ngày gì của Đức Quan Âm? Rồi ngày 19 tháng 6.
Dạ ngày 19 tháng 6 là ngày xuất gia, ngày thành đạo.
Ngày nào?
Ngày 19 tháng 6. Ngày 19 tháng 6 là ngày thành đạo.
Rồi ngày 19 tháng 9.
Dạ 19 tháng 9 là ngày xuất gia.
Đúng rồi. Cho anh chàng hóa tay. Ngày 19 tháng 2 là ngày đản sanh, 19 tháng 6 là thành đạo, 19 tháng 9 là xuất gia của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Quý vị, và xin chúc quý vị có ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật.